Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ไม่ยอมละอาจจะเหนื่อยแล้วเถิดเคยเต็มดังต้องเสียปาบลาโผล่ลังเท้าเถื่อนเยื่อทุ่งแต่นี้ยังต้องเสียเงินปาบลาโผล่ลังเท้าเถื่อนยังตาวงตีใจยังต้องปาบลาโผล่ลังเท้าเถื่อนสองฝ่ามันใจเดือดเวทันใจจึงโมวาเนียนตั้งลาภุกลันเก้าเดือมที่สุขจำเหนียดเลย
ดังกังดัง
คนเก้าเดือดไหลฝ่าโมเนียนลาภุกลันเก้าเดือมยิ่งต่อหันยื้อไปคนจองหนาวโดยทั้ง
ทั้ง
ใจเดือดว่าลาภุกลันเก้า
นะโมพุทธายะเดี๋ยวของได้ที่ตังเงยตุกกัดนี้ตัวของเป็นเดี๋ยวเคลียร์นะโมพุทธายะได้ละจึงเป็นพวกพระพุทธาธรรมะเป็นพระพวกหน่วยใหญ่ในเยอ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối Houston 7:30 đến 10 giờ sáng New York 8:30 đến 11 giờ sáng California 5:30 đến 8 giờ sáng Paris 1:30 đến 4 giờ chiều Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chín, thành kính lãnh lễ chư Trung Đức Tăng Ni và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2013. Tục lịch 2557, giáo trình Phật pháp, dính đáp cho kinh Milanda Minh Há, bản dịch của Tiểu Thiên Dịch. Thiên đề tài hôm nay đức tánh nên có của người cư sĩ sẽ do đại đức Pháp Kiến giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin chính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương. Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hay khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biệt là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi còn giác đại lực, khi đọc giác đại lực, xin vân giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Manha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Tiên, đề tài hôm nay là đức tánh nên có của người cư sĩ. Chúng con kính thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Con kính thỉnh ngài giác đẳng ạ.
Nam mô Buddhaya, kính lễ chư tôn đức thần chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, xuyên suốt ở trong tuần lễ vừa qua, chúng ta được nghe những câu nói của vua Milinda từ những câu hỏi của ngài Nagasena. Và điểm thú vị là cho đến đoạn này thì vua Milinda đã chuyển sang một hướng mới, nhận ngài Nagasena là vị thầy của mình và nêu lên đức tánh của vị thầy như là gì. Chúng ta được nghe ngày hôm qua, và rồi xin ngài Nagasena đối diện với nhà vua như một vị thầy. Ngài Nagasena ngài là một bậc thông tuệ. Khi mà trong cái cách ứng đối đối với vua Milinda như vậy thì ngài không có đưa lên một câu trả lời thẳng, mà ngài nêu lên cái đức lành của một người thiền tính. Ở đây có hàm hai ý nghĩa. Thứ nhất là có một cái sự tương quan giữa người xuất gia và người tại gia. Ở đây cái đức lành của người thiền tính thường với những gì, thì đó là cái căn bản mà Phật pháp đề cập đến. Và thứ nữa đó là quan hệ của một vị thầy với người học trò. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng ngày hôm nay đó, nó có cái sự ràng buộc trong quan hệ thầy trò giữa người xuất gia và người cư sĩ. Ví dụ một Phật tử hoặc quy y với một thầy nào đó. Nhưng mà thời Đức Thế Tôn còn đại thế thì cái quan hệ đó không có. Cái quan hệ giữa người cư sĩ với một vị thầy đó, nó luôn luôn là một cái quan hệ của người cư sĩ với người xuất gia. Đây là một điểm mà chúng ta cần đề cập đến. Và thế nào là một người cư sĩ có những đức lành hay có những cái đức mà rất là đẹp, rất là tốt để gọi là một người cư sĩ tốt, thì chúng ta hãy nghe phần chính kinh của bài học ngày hôm nay. Và sau đó sẽ thỉnh đề điểm pháp tính vì giảng sư của chương trình đi sâu vào nội dung của đề bài. Xin mời cô vô thực.
Sa thú, sa thú, chúng con kính lĩnh lễ thượng tọa sắc đẳng đã tự bi dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc kinh văn của bài kinh hôm nay. Vị trưởng lão đã chấp tin thuận rằng tốt lắm, rồi đã làm sáng tỏ về 10 đức tính cư sĩ dành cho 10 cư sĩ. Câu đại dương 10 đức tính cư sĩ này là dành cho người cư sĩ là 10 đức tính gì? Câu đại dương ở đây người cư sĩ là cùng vui cùng khổ với mọi chúng. Có pháp là chủ, yêu thích việc san sẻ tùy theo khả năng. Sau khi nhìn thấy sự suy đồi của ở giáo pháp, của đánh chiến thắng thì nỗ lực cho sự phát triển là người có chính kiến. Xa rời lễ hội náo nhiệt, không tuyên bố theo giáo chủ khác, thậm chí vì nguyên nhân mạng sân thân và khẩu của người này được gìn giữ, có sự vui thích trong sự hợp nhất. Ưa thích sự hợp nhất là người không ganh tị và không thực hành giáo pháp theo cách dối trá, đã đi đến nương nhờ vào Đức Phật, đã đi đến nương nhờ vào giáo pháp, đã đi đến nương nhờ vào hội chúng.
Threat has been detected.
Đại dương 10 đức tính cư sĩ là phù hợp với đại dương. Sau khi nhìn thấy sự suy đồi ở giáo pháp của đấng chiến thắng thì đại vương mong muốn sự phát triển. Tôi cho phép đại vương, đại vương hãy hỏi tôi một cách thoải mái. Nam mô Buddhaya, con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín Từ Bi giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya, kính thỉnh đại đức Pháp Tín.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đản, thượng tọa Pháp Tăng Đại Đức Minh Thành, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở Tân Trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, hôm nay đó thì chúng ta học về 10 pháp, hay là ở trong bài kinh này nói về 10 cái đức tính, 10 cái đức tính Upa Sakka Unne, đây là 10 cái 10 cái. Dạ, xin quý vị quan tâm chờ chúng tôi một chút.
Ở cái thời gian chỉ đi chợ chỉ biết đó, mới thanh hỏi nha, biết thời gian, hỏi cái thời gian đang kinh doanh nữa nha, chú chú chị.
Dạ, dạ. Dạ, xin trao đổi với đại chúng ở trong lúc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu và tiếp tục lại. Hôm nay thì kính thưa quý vị, đây là 10 cái đức tính của người cư sĩ, hay là những cái pháp của người cư sĩ cần phải có. Như vừa rồi chúng ta đã được nghe thì MC đã đọc 10 cái đức tính của người cư sĩ là phải có cái sự mà cùng vui cùng khổ với hội chúng, và có pháp làm chuẩn mực, rồi phải có cái sự yêu thích san sẻ cái công việc nó tùy theo cái khả năng, rồi phải có cái sự tinh tấn nỗ lực khi mà thấy cái giáo pháp cái lời dạy của bậc chiến thắng nó bị mai một, mình phải có cái sự siêng năng mình làm cho nó cũng phát triển lên. Rồi thêm nữa là cái người cư sĩ phải có chánh kiến, rời xa những cái lễ hội náo nhiệt, rồi phải có thân khẩu được gìn giữ, rồi phải có cái sự vui thích ở trong cái công việc, công việc của ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta thường nghe nói rằng là những cái công việc gì đó của chư tăng hoặc là của chùa đúng không? Và hội chúng của mình không có cái sự ganh tị hay là dối trá, và thường đi đến chỉ nương nhờ vào Đức Phật, giáo pháp, lời dạy và hội chúng. Rồi đó là quý vị thấy rằng đây là 10 cái đức tính của người cư sĩ. Chúng tôi thiết nghĩ rằng nếu mà chúng ta mà có một cái hội chúng, mà có những cái người Phật tử mà có những cái đức tính này thì nó sẽ đem lại cái sự tốt đẹp cho cái hội chúng của chúng ta rất là nhiều. Vậy thì kính thưa quý vị, ở đây đó, cái đức tính thứ nhất á là cái của cái người cư sĩ á, là cùng vui mà cùng khổ với hội chúng, mà phải lấy pháp làm chủ. Quý vị thấy rằng thường thường ở trong cái đời sống này á, có những người ta chỉ đến với những cái sự ví dụ như là lễ hội hoặc là đi đến chùa, quý vị thấy rằng là họ có cái sự nó khi nào mà vui đông nhiều thì người ta mới thích đó. Còn bình thường quý vị thấy rằng cái gì mà người ta ít thích đến, quý vị, nhất là cái hội chúng nào mà tu thiền hành thiền hoặc là cái hội chúng nào mà học vân vân thì người ta ít đó. Tại sao vậy, quý vị? Tại vì người ta không có tìm được, người ta không có, cũng như là người ta không có biết được cái lợi ích. Thành ra thường thường quý vị thấy rằng mình tổ chức cái lễ hội gì mà nó vui nhiều thì người ta sẽ đến rất là nhiều. Có những mà ngày hôm nay quý vị biết không, có những người Phật tử hay là những người cư sĩ, những người đời có một số người người ta còn chê bai. Ví dụ như quý vị thấy rằng
Mẹ đi có tính hoàn thị sân lĩ, ở trong rung không còn nghe được nữa. Xin thật mơ, mẹ đi có tính hoàn thị trở lại. Không biết đại điện pháp tính có nghe được không? Ở trong rung không còn nghe được nữa. Chứ bây giờ từ đầu thì có liên lạc với đại điện pháp tính như thứ gì trong thời gian chờ đợi để tiếp đại điện pháp tính vào rung thì chúng tôi xin nói một điều là ở trong bản dịch này thì những cái tính là vui khổ cùng hội chúng, còn vui trong cổ hội chúng. Nếu như quý Phật tử trên bản Pali, ở trong bản Pali thì chúng gì những ngày đó chúng ta gọi là Sankhya Na, tức là tăng chúng. Dạ, các chúng được biết là chỗ này Đức Phật tính là cúp điện rồi. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin được tiếp lời của đại Đức Phật tính, bởi vì được thì họ tên cho biết rằng chỗ này Đức Phật tính cúp điện và không biết bao giờ đại Đức Phật tính sẽ trở lại xuống. Ngày hôm nay thì chúng ta thường đề cập đến rất là nhiều cái mô hình tổ chức của Phật giáo, nhưng một điều rất là đáng tiếc là chúng ta quên đi những cái căn bản mà Đức Phật Ngài đã dạy. Và mình phải nhìn điều này từ một điểm như vậy là chúng ta có vẻ nặng về phần trình diễn hơn là cái giá trị thực sự. Ngày hôm nay ví dụ như mỗi lần chúng ta đề cập đến cái chuyện mà chấn hương Phật giáo, hay là chúng ta đề cập đến việc mà ở Hoàng Pháp á, thì phần lớn là chúng ta dựa trên những kế hoạch. Nó mang cái tính là quy mô về ngôn ngữ, nhưng mà trên thực tế thì nó lại không có nhiều. Riêng về đọc cái kỹ 10 pháp này thì quý vị Phật tử sẽ thấy rằng 10 pháp này nó có những cái đặc điểm là người cư sĩ thật sự có gắn bó với chữ tâm. Cái sự gắn bó anh đây hiểu là đồng cam cộng khổ. Khi nói đến đồng cam cộng khổ thì chúng vì về điều này chúng ta phải nhận là khi chúng ta sang các quốc gia Phật giáo hưng thịnh thì mình mới thấy rõ cái ý nghĩa của sự đồng cam cộng khổ này. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là vào những cái mùa lễ hội Katina, tức là mùa dịch y, khi mà chúng tôi về ở tại Tích Lan, Thái Lan như vậy thì chúng ta mới thấy ý nghĩa là trong cái mùa lễ đó, mùa lễ tắm y, người Phật tử xem như là cái ngày Tết của Chư Tăng. Và sau khi Chư Tăng đã hoàn tất 3 tháng an cư kiết hạ, tổ chức lễ tắm y thì những người Phật tử họ có những cái sinh hoạt. Những sinh hoạt này cho thấy rằng họ rất là vui, rất là hoan hỷ. Thí dụ như chúng tôi về ở trên một cái vùng hồ gọi là hồ Ân Lê đó, hồ Ân Lê ở tại Miến Điện, thì ở dân ở trong đó thì họ sống trên hồ, tức là họ có những cái khu vườn nổi, khu vườn nổi họ đóng bè, họ trồng hoa màu ở trên hồ, và cuộc sống của họ phần lớn là sống trên hồ như vậy. Và ngay cái giữa hồ có những ngôi chùa. Thì tới mùa lễ tắm y thì dân chúng ở xung quanh hồ và sống ở giữa hồ đó họ cùng nhau để đi từ chùa này sang chùa khác nguyên một tháng như vậy. Và trong tháng này thì họ không có làm ăn, mà họ chỉ là rủ nhau mặc lùa mới tổ chức những buổi lễ tắm y rất là tinh mừng, rất là rộn rịp, và đã tạo cho cái không khí vừa là thiêng liêng về phương diện Phật pháp mà nó lại vừa tạo ra cái niềm vui cho cộng đồng, cho xóm làng. Thì nói một cách khác là khi mà chúng ta nhìn cái sinh hoạt của họ thì chúng ta không thấy rằng cái buổi lễ đó cho chùa, hay là buổi lễ cho chư tăng và buổi lễ cho là tăng và Phật tử là một người cảm thấy cái niềm vui với nhau, hay là chúng ta tìm thấy những lúc mà hoạn nạn, ví dụ như trường hợp mà dân chúng bị đàn áp thì chư tăng cũng không có đứng ở bên ngoài, mà chư tăng cũng xả thân lo giúp những người Phật tử đã một đời lo cho tam bảo, bây giờ họ bị đàn áp thì chư tăng cũng lo giúp cùng bị sống chết với họ. Rồi có những cái mùa nước nổi chư tăng không đi khắc tịch được, hay là những mùa mưa mà sẽ đi lại chư tăng khó khăn, Phật tử nào thì cũng bận rộn với việc cá nhân của mình hết. Nhưng mà chúng ta có một điều phải nhìn nhận rằng, nhìn cái hình ảnh mà lũ lụt tràn ngập thành phố Bangkok thì không biết bao nhiêu người Phật tử họ nấu cơm ở trên những cái chiếc bè, trên những chiếc xuồng rất là nhỏ, và họ cũng cố gắng nghĩ mang đến cho chư tăng, bởi vì nếu họ không mang đến cho chư tăng thì chư tăng lấy đâu mà sống, chư tăng sống bổn nghị như vậy. Và cái hình ảnh mà chúng ta tìm thấy được rất là gần gũi giữa chư tăng và Phật tử ngay tại được quốc gia Phật giáo, có lẽ hình ảnh chư tăng đi khất thực mỗi ngày. Chư tăng buổi sáng lên mang mình bát đi vào trong làng ở trong xóm, và chúng ta có thể nhận ra rằng những người cư sĩ buổi sáng rất sớm họ nấu ăn. Có lẽ là giờ đó thì chúng tôi vẫn còn nhớ và còn những hình ảnh và nhớ là những âm thanh đứt lửa hồng của buổi sáng, có những tiếng nổ tích tắc của củi than, và ở bếp lửa hồng buổi sáng đó họ nấu cơm cho để cúng dường chư tăng thức thực vào buổi sáng sớm, cũng như là chuẩn bị thức ăn cả nhà nuôi một ngày trước khi ra đồng. Và những bà mẹ và những bà vợ, những người phụ nữ họ thức dậy rất sớm để lo con những việc này, và cuộc sống của họ hàng ngày như vậy rất là cộng hưởng về đời sống của chư tăng buổi sáng sớm, thức dậy quét dọn chùa chiền rồi buông mình bắt đi vào làng khất thực người Phật tử lo thức ăn chư tăng về sống cả nguyên ngày. Cái gì mà Phật tử họ ăn ở trong nhà thì cái đó là thứ mà họ cũng chia ra một phần thức ăn là nấu sẵn để cúng dường cho chư tăng. Nó tóm lại nó có sự gắn bó, và sự gắn bó đó đã làm cho Phật giáo phát triển, Phật giáo hương thịnh. Ngày hôm nay quý vị chúng ta thấy nhiều khi ở trong các cộng đồng Phật giáo như là Phật giáo Việt Nam chúng ta, cái sinh hoạt của chùa là của chùa mà của Phật tử là Phật tử. Nhiều lúc Phật tử họ xem là mình làm cái đó cho chùa. Nếu mình nghĩ là mình làm đó cho chùa mà không phải là làm cho chung, chùa ở đây không phải là một mái nhà chung, và đạo Phật ở đây không phải là gồm bốn chúng, mà đạo Phật ở đây chỉ là chùa, chỉ là chư tăng thôi, còn những người cư sĩ là những người khách thập phương ở bên ngoài, bàn quan bên ngoài, thì cái đạo Phật của chúng ta phải chưa có gắn bó. Cho đến khi nào mà nó thực sự gắn bó với nhau, trở thành một đồng cam cộng khổ, chia vui sẻ buồn, thì lúc đó chúng ta mới thấy được là một cái đức lành của người cư sĩ, và từ đó làm cho Phật pháp được tăng tiến. Có pháp là chủ, và có pháp là chủ, ví dụ như là ở trong cái lời nói, trong cách ứng xử của mình đặt vấn đề là điều đó Phật pháp ngại những cái gì nó thích hợp không thích hợp trong Phật pháp. Con người của chúng ta sống thì hay đưa ra những giá trị gọi là làm chủ mình. Không may chúng ta là đa phần những giá trị của chúng ta là những giá trị thế tục, những giá trị thường trực, những giá trị của cái sự gọi là thù tạc. Những giá trị đó thật ra nó không có giá trị, nó không có giá trị về lâu về dài. Phật pháp mà càng phát triển thì càng hướng trình thì người Phật tử, người cư sĩ khi làm việc gì cũng nghĩ rằng việc đó nó có đúng pháp hay không. Chúng tôi nhớ hình ảnh của một vài vị đệ tử thời Đức Phật như là cấp cô độc, đó là vua Bình Sa Vương của Ba Tư Nặc, thường đến để đảnh lễ Đức Phật và nghe Đức Phật dạy. Đức Phật dạy về pháp ở trong cái ăn cái uống, pháp ở trong việc trị nước, pháp ở trong cái việc làm ăn buôn bán, pháp ở trong cái chuyện mà dạy dỗ con cái, pháp ở trong cái đời sống nội tâm. Kể cả một lần vua Ba Tư Nặc ăn quá độ, quá no, trở nên mệt mỏi, khó chịu đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật này cũng có cái lời khuyên giải về điểm này, và nhà vua đã cho một người đọc lại cái lời kệ ngôn của Đức Phật dạy để nhắc nhở chính mình. Thì chúng ta thấy một điều là mỗi khi chúng ta nghĩ một việc gì, ví dụ ngày hôm nay chúng ta thường vào trong email chúng tôi thỉnh thoảng nhận được nhiều email quý Phật tử về vấn đề dưỡng sinh, về vấn đề thời cuộc, về thế này thế kia. Nếu mà chúng tôi nhận như vậy đó, thì chúng tôi sẽ hỏi một điều rằng trong một trong cái email mà quý Phật tử gửi đó, hầu như rất hiếm khi chúng tôi thấy có đoạn email nào mà quý gửi nói được việc gì đó mà dựa trên cái kinh nghiệm, dựa trên Phật pháp. Đó là một điều suy thoái của chúng ta. Tại vì sao vậy? Chúng ta lắng nghe thế gian nhiều, chúng ta lắng nghe cái chuyện thị phi nhiều, chúng ta lắng nghe cái chuyện của người phàm phu nói nhiều, mà chúng ta ít nghe lời dạy của Đức Phật. Giả sử như và sự việc có xảy ra mà chúng ta nhớ và chúng ta biết về cuộc đời, biết về lời dạy của Đức Phật một chút đó, thì thưa quý vị, có lẽ là cái suy tư về cuộc sống của chúng ta nó khác đi. Chúng tôi nhớ có đôi khi có một vài cái sự kiện xảy ra xáo trộn ở trong tổ chức của giáo hội Phật giáo Nam Thống Nhất, và có những chuyện mà lời qua tiếng lại, thì những lúc đó chúng tôi lại nhớ cái hình ảnh mà Đức Phật ngày có một lần trong đêm tối, ngày nghe cái tiếng con giả can nó tru, và nó tru nó đau, thì ngày mới dạy cho chư tỳ kheo, rồi ngày cái tỳ kheo con có nghe cái tiếng con giả can nó kêu không, thì như thế nó có, thì Đức Phật nói rằng đó là con giả can nó bị ghẻ lỡ, và trong đêm tối cái ghẻ lỡ nó hành, nó làm cho cả con giả can nó biết nói, nó tru ra. Thì Đức Phật ngày cũng nói tiếp rằng có những vị tỳ kheo sống mạnh về danh năng, về lợi, và cái danh lợi bị mất mát, thì những vị đó trong nơi không thích được trần trọc và đau khổ cũng giống như con giả can con nơi mới bị ghẻ. Thế cái hình ảnh đó thì thứ gì nó rất là gần, hình ảnh nó rất là dễ hiểu, nhưng mà chúng ta ít khi chúng ta để ý. Chúng ta khoan nói với chuyện đúng sai phải quý cuộc đời, nhưng mà nếu chúng ta nhớ đến sáu cột thì những lúc chúng ta nhớ à, sự dĩ mà mình phiền não như vậy là tại vì mình giống như con giả can bị ghẻ, ban đêm nó hành hạ vậy. Nói cho cùng là nó chỉ là chuyện của nhân ngã vi thỉnh, đó là cái chuyện của khổ đau, của tục vị, của phiền muộn. Tại vì mình nhớ vào đó thì mình khổ thôi. Thật ra với nếu chúng ta thường dùng cái pháp nhớ là lời của Đức Phật dạy đó, thì chúng ta được soi sáng nhiều hơn. Ở trong cuộc đời có một chuyện rất trêu là Đức Phật là bậc giác ngộ, ngài là bậc trọn lành, ngài là bậc thiên nhân chi đạo sư. Thì chúng ta không nghe, không nhớ kỹ về lời dạy của ngài, mà chúng ta chỉ nghe và nhớ về những cái lời thị phi, những cái lời phiền hà, những cái lời của những người sống ở trong biển khổ trầm luân đầy phiền não, và chúng ta gửi cho nhau những cái email đó, chúng ta truyền cho nhau những cái vi trùng đó để làm gì? Để tự khổ mình, khổ người khác. Và do vậy khi một người sống ở đời mà lấy pháp làm chủ á, là ở trong nhiều trường hợp chúng ta tự hỏi rằng Đức Phật ở trong những trường hợp đó ngài đã dạy những gì, và nếu chúng ta nhớ được thì quả thật là một điều rất là đẹp. Chúng tôi xin nhắc quý Phật tử là chúng tôi đang niệm khuyết cho đại đức Phật Tính. Nếu khi nào đại đức Phật Tính trở lại và đại đức Phật Tính có thể không biết được, thì xin thỉnh đại đức Phật Tính trở lại. Ông già thấy đại đức Phật Tính đưa tay để chúng ta đã trở lại, xin kính thỉnh đại đức Phật Tính tiếp tục cho bài giảng hôm nay.
Dạ, sa hú công xin là kính tri ân đến thượng tọa Nhật Bản một lần nữa, xin là kính đảnh lễ đến chư công trong kính chào hệ thống. Vừa rồi thì ở tại chùa của Đức mưa gió rất là lớn, nãy giờ đã cúp điện rất là nhiều lần, chúng con cũng ráng cố gắng vào và thấy thượng tọa Nhật Bản đang điều tiết giùm con rất là phải nói rất là con nghe con thấy rất là hay, thành ra con cũng cố gắng con ngồi con nghe thượng tọa luôn. Bây giờ thì đã thấy thượng tọa giúp đỡ rồi, vì con xin được tiếp tục bài học ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, như lời của thượng tọa lúc nãy đã nói về cái sự đồng tham cộng khổ, cùng vui cùng khổ với hội chúng, được yêu thích san sẻ tùy theo cái khả năng của mình. Tiếp theo ở trong cái bài học này thì quý vị thấy rằng cái người cư sĩ phải có một cái đức tính để mà nỗ lực khi mà nhìn thấy cái giáo pháp này. Những cái giáo pháp này, ví dụ như là cái lời dạy của Đức Phật nó bị mai một, thì cái người cư sĩ á, mà có cái đức tính á, thì cái người này phải biết làm tinh tấn, nỗ lực làm cho cơ nhẹ. Ở đây á, thì giả sử như chúng ta đặt ra một câu hỏi hoặc là đặt ra một cái trường hợp, một cái tình huống. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng là cái giáo pháp này càng ngày nó càng bị cũng như là bị quên lãng rồi. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Không lẽ thì chúng ta phải đi đứng ở ngoài đường mà chúng ta hô hào phải tu tập này kia, thì cái điều đó nó không chất lượng, cái điều đó nó không có chất lượng. Nhưng mà ở trong cái người cư sĩ đó, mà khi mà gặp những cái trường hợp đó thì phải có một cái sự nỗ lực. Mà nỗ lực ở đây á là có nghĩa là cái sự nỗ lực là nỗ lực không ngừng qua nhắm mắt, có nghĩa là một cái sự tinh tấn, nỗ lực không ngừng, mà nỗ lực ở trong cái điều nào, trong cái điều là có nghĩa là những người cư sĩ này phải ra sức để mà học tập, ví dụ học về kinh, học về lực, học về luận, vân vân, để chỉ vì để chúng ta gìn giữ là mỗi người một chút, là mỗi người góp một chút. Ví dụ như quý vị thấy rằng giống như là một cái bờ đê mà nó đang chuẩn bị vỡ và nước nó sẽ tràn vào, thì cũng vậy, chúng ta cố gắng là chúng ta lo gìn giữ, lo học pháp, vân vân. Quý vị biết rằng có nhiều lúc chúng tôi rất là buồn khi mà những cái vị, ví dụ như là những cái người mà những cái vị mà giới tưởng ở trong chùa của chúng tôi, khi mà họ đến cái giờ mà chư tăng ăn cơm mà tắt bạch để tụng kinh á, quý vị biết rằng có nhiều khi họ lên họ thắc mắc với chúng tôi tại sao họ tắt bạch, họ cũng như là họ tắt bạch, ví dụ như là kính bạch chư đại đức tăng, cầu xin các ngài từ bi quan hỷ tụng kinh cầu an, đúng không? Thì họ tắt bạch sai hoặc là dốc, chúng tôi có tỏ vẻ rất là khó chịu, tại sao vậy? Cái chuyện đó, quý vị biết rằng ý ở đây là họ đặt cái câu hỏi là tại sao có những cái chuyện nó rất nhỏ mà chúng tôi lại khó chịu. Cái điều đó thì kính quý vị, người ta hiểu sai, tại sao vậy? Gì tại vì chúng tôi biết rằng những người này có một cái tập rất là ngộ, cái chuyện gì ở đâu, ở sông trên sông dưới, ở cái chuyện ở trong chùa hoặc là ngoài chùa, không anh, những người này người ta nhớ rất là nhai, gặp ai cũng kể. Mà chỉ có những cái bài tắc mạch nó rất là ngắn và phải nói là nó rất là tràn đầy ý nghĩa, nó rất là hay, quý vị. Mà như vậy mà học hoài không thuộc, đọc hoài không nhớ, mà những cái chuyện gì ở đâu ở đó, ở đâu ở trên trên xuống dưới gì đó thì người ta nhớ rất là nhạt. Thành ra chính vì mình biết được, mình biết được cái tập, mình biết được cái tấm người ta không có chịu lo cố gắng tu tập, thành ra khi mà người ta tắc mạch sai hoặc là nó dốc luôn thôi thì chúng tôi rất là buồn, Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái giáo pháp này, ở trong cái đời sống tu tập này, thì cái phận sự gì của chư tăng thì chư tăng sẽ học, còn cái phận sự gì của người cư sĩ thì người cư sĩ cứ học. Nếu mà chúng ta có một cái sự mà hợp nhất như vậy, chúng ta có một cái sự phối hợp nhịp nhàng như vậy, thì chính cái giáo pháp này nó sẽ được tồn tại, nó sẽ được phát triển lâu dài, quý vị. Còn nếu mà chúng ta có cái sự mà dẫm chân lên nhau, chúng ta có sự dẫm chân lên nhau, ví dụ như cái công việc đó nó thuộc về chúng ta, mà chúng ta cứ len lỏi, chúng ta cứ tìm hiểu vân vân, thì nó sẽ rồi cái công việc của chúng ta đó mà chúng ta bỏ dở, chúng ta bỏ lỡ như vậy, thì nó sẽ dẫn đến cái sự trùng bước, sự trùng bước này á, nó sẽ làm cho không còn, ví dụ như là không còn ai mà đứng ra để mà gánh vác những cái trách nhiệm. Vậy thì quý vị thấy rằng một cái người cư sĩ mà có cái đức tính tốt đó, là khi mà nhìn thấy, ví dụ như là mình nhìn thấy cái giáo pháp này bây giờ ít người tu tập, ít người tu tập đó thì chúng ta phải làm sao? Gì chúng ta một á là chúng ta ra sức chúng ta học tập, còn nếu mà chúng ta cảm thấy mình không học tập được thì mình còn cách nào nữa? Thì chúng ta còn một cái cách là chúng ta khuyến khích những người khác học. Ví dụ như quý vị thấy rằng có thể rằng chúng ta sẽ, ví dụ như là bây giờ chúng ta, quý vị thấy rằng bây giờ quý vị muốn có cái sự ra sức để mà gìn giữ cái giáo pháp này, hoặc là làm khơi dậy cái giáo pháp này, mà bây giờ chúng ta không có sức để mà chúng ta học, hoặc là chúng ta không có sức để chúng ta tu, mà chúng ta chỉ có tài sản thôi, thì chúng ta phải làm sao vậy? Nhiều khi á, ví dụ như vị thấy rằng có nhiều bà cụ á, chúng tôi thấy rất là thương, rất là tội nghiệp. Bà ta không có học được, nhưng mà bà ta nghe ở đâu có tổ chức dạy thiền, rồi hành thiền, hoặc là ở đâu có pháp hội, hoặc là ở đâu có cái lớp học, vân vân, thì người ta thường cúng dường xe cộ. Có nghĩa là người ta cúng dường những cái chiếc xe miễn phí cho ai đi đến đó dự lễ, ai đến đó để mà học, ai đến đó để nghe pháp, vân vân, thì người ta đều làm phước hết. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái giáo pháp này á, thật sự ra đó, chúng ta mà khéo tu á, cách nào chúng ta tu cũng được, cách nào chúng ta tu cũng được. Quý vị biết rằng là có một lần đó, có một vị đó mới nói rằng là cái những cái gì mà người ta cúng cho chư tăng, mà mình lấy cái phần đó mà mình đem mình sang sớt cho tu nữ người ta dùng, đúng không? Thì cái đó là nó sẽ mang nghiệp, nó sẽ mang nghiệp, nó mang nghiệp rất là nặng. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết không, những cái đó nhiều khi mình nói như vậy thì nó không có đúng quý vị. Chúng tôi đi qua ở bên Miến Điện hoặc là ở bên Thái Lan, người ta có một cái tâm xã tài rất là tốt quý vị. Ví dụ như người ta cúng dường với chư tăng, chư tăng dùng xong rồi á, người ta cúng dường, người ta làm phước đến các vị tu nữ. Rồi khi mà làm phước đến các vị tu nữ rồi á, thì quý vị biết rằng người ta làm phước đến những vị hành giả. Rồi khi mà làm phước đến những vị hành giả rồi á, thì những người mà phục vụ ở trong trường thiền đó, người ta cũng làm phước luôn. Quý vị biết rằng có nhiều lần chúng tôi đã dẫn những người Phật tử mà hồi xưa giờ người ta có cái tư kiến là chỉ cúng dường cho mấy ông sư ăn thôi, cho chư tăng ăn thôi, thì chúng tôi đã dẫn những người đó qua và chúng tôi đã chỉ cho những người đó. Ở bên những cái trường thiền, quý vị biết rằng là người ta đi đến người ta làm phước thì bất cứ một cái phước nhỏ hay là một cái phước lớn gì đó, người ta cũng gán người ta tổng truyền, người ta làm tổng thể hết. Quý vị thấy rằng cái điều này nó không có sai quý vị. Cũng như ở trong kinh nó có đoạn á, Đức Phật nói á, lúc mà ông Cấp Cô Độc á, ổng cúng dường á, thì ổng do cái tài sản bị khánh kiệt, bị cạn kiệt, thành ra ông ta cúng những cái món cháo bình thường cho đến các vị tỳ khưu dùng, thì ông ta không có vui lòng, lúc đó Đức Phật nói á, bây giờ á, trưởng giả Cấp Cô Độc á, còn cúng dường có chư tăng, có những vị có tam quy, có giới, vân vân. Ngày xưa khi Đức Phật là một vị Bồ Tát, Ngài đã cúng dường rất là nhiều ở trong cái cuộc đời của Ngài. Nhưng mà trong số người mà thọ nhận đó, trong suốt một thời gian dài, không có một người nào có tam quy. Thì chính cái chỗ này quý vị thấy rằng, khi mà chúng ta cúng dường, ngay cả cho chư tăng, rồi chúng ta cũng ráng cố gắng là chúng ta làm phước cho những vị tu nữ, rồi luôn cả những người cư sĩ trong cái ngày lễ hôm đó, rồi luôn cả những người mà người ta phục vụ ở trong chùa. Quý vị thấy rằng nếu mà so ra nó vẫn tốt hơn những người mà đang câu cá, hoặc là những người đang tạo những cái bất thiện pháp, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng những cái phước đó những cái phước lớn chúng ta đã tạo rồi, những cái phước nhỏ hơn chúng ta cũng đã tạo. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với ông trưởng giả Cấp Cô Độc, khi mà ông cúng dường đến chư tăng rồi, những người già neo đơn, những cái khách lữ hành đi đường xa lỡ chân vân vân, thì ông Cấp Cô Độc cũng cúng dường luôn. Ở đây thì chúng tôi kể cái chuyện này ra, nói những cái điều này không phải là nói đề cập đến cái pháp bố thí, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng đối với một người mà có cái mình nhìn thấy ví dụ như ở trong thời nay, quý vị cũng đã từng nhìn thấy tức còn ai học cái giáo pháp này, thì nếu mà chúng ta mà muốn có cái giáo pháp này nó được kéo dài, nó được duy trì dài, thì chúng ta phải ủng hộ. Chúng ta ủng hộ bằng cách nào? Có hai cách: tự chúng ta nỗ lực, chúng ta học tập, còn cái cách thứ hai đó, có nhiều khi chúng ta không học được mà do công việc hay là do sức khỏe, hoặc là do thời gian, hoặc là do chú xứ vân vân, chúng ta không thể học được, thì có thể chúng ta sẽ khuyến khích người khác học bằng cách này bằng cách kia, bố thí xe cộ cho người ta đi học, hoặc là chúng ta in ấn những cái kinh cao sách chánh vân vân, chúng ta gây dựng cái giáo pháp này, chúng ta khơi dậy bằng nhiều cách, thì đó là một cái người mà có cái à, cái đức tính tốt quý vị. Hầu như ngày nay chúng ta thấy cái điều này nó rất ít quý vị. Hình như là do chắc chúng tôi nghĩ rằng là do những người mà gọi là phải nói rằng là gọi là cố cư sĩ ngày xưa, những người đó thì dần dần đã qua đời rất là nhiều. Rồi cái lớp trẻ ngày nay lớn lên thì do cái điều kiện kinh tế xã hội vân vân nó chi phối quá nhiều nên không còn cái thời gian, không còn cái thời gian để học nữa. Thành ra không có biết cái cách, không có biết cái cách mà để mà làm cho khơi dậy giáo pháp. Thì tuy rằng những người đó cũng có tâm, cũng có tâm tốt và nhìn thấy cái giáo pháp, ví dụ như là mình nhìn thấy ít còn ai học tập ở trong cái giáo pháp này. Thì người ta cũng khởi lên cái đau buồn, khởi lên cái cũng như là cái sự mà cái nỗi lòng nó buồn như vậy, nhưng mà không có biết cách để mà khơi dậy. Vậy thì ở trong cái trường hợp này á, cái người cư sĩ á, khi mà thấy giáo pháp mà suy đồi đó thì phải nỗ lực làm cho phát triển, nhưng mà chúng ta phải biết cách nỗ lực. Một là chúng ta tự học, có nghĩa là chúng ta tự mình đi tìm cách để mà chúng ta học. Hai là chúng ta tạo những cái sự, cái niềm gì đó, tạo những cái cách gì đó để chúng ta khuyến khích người khác học, vân vân. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái room khi mà chúng ta được học những cái bài này thì mình khuyến khích hoặc là mình mời hoặc là mình chỉ, mình hướng dẫn cho những cái người mà chưa biết, người ta đi đến người ta học mà, thì đó là chúng ta cũng có một cái sự mà siêng năng, chúng ta tinh tấn để mà chúng ta gìn giữ lại cái giáo pháp này. Rồi cái điều quan trọng ở trong cái điều này theo chúng tôi là chúng tôi thấy rằng có một cái điều như vậy nói gì trong cái đức tính của người cư sĩ, chúng tôi thấy cái điều này rất là quan trọng là người có chánh kiến, là người có chánh kiến quý vị. Cũng như có nhiều lần chúng tôi cũng nói với những hội chúng thì thật sự mình thấy cái người mà người ta đi đến, người ta bố thí cúng dường hoặc là người ta tạo phước bằng cái thầy bằng cái cách kia, không biết quý vị có nghe được, còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ cảm ơn, dạ con là cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị. Ở trong cái điều này nè quý vị, cái điều mà nói về mà có chánh kiến là cái điều mà chúng tôi thấy rất là quan trọng. Có những lần chúng tôi thấy rằng là có những cái người cư sĩ, những người Phật tử, người ta đi đến người ta cúng dường một cách rất là ào ạt, hoặc là rất như là cúng dường rất là long trọng, nhưng mà lúc đó thì chúng tôi nhìn những người đó thì chúng tôi có một cái sự rất là lo ngại. Lo ngại là quý vị biết rằng lo ngại là sao, có nghĩa là những người này người ta chỉ thích hợp với cái pháp bố thí cúng dường, người ta không có học được, người ta không có học được cái điều này cái điều kia, thành ra chúng tôi sợ sau này cái niềm tin người ta có thể nó sẽ bị tổn giảm do thấy hoặc là nghe những hình ảnh này kia, hoặc là do ví dụ như là do nghe cái người nào đó nói những cái điều nó không phải, mà quý vị thì lúc đó quý vị biết rằng là chúng tôi mới khuyến khích, chúng tôi mới khuyến khích những người đó phải đi đến học, đi đến học cái giáo lý để chi quý vị, để người này người ta có chánh kiến. Thường thường quý vị thấy rằng cái người cư sĩ mà có chánh kiến rồi, người ta sẽ giữ đạo một cách rất là lâu, rất là bền. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người cư sĩ khi mà người ta có chánh kiến, người ta có hiểu biết ở trong cái đạo này rồi, thì những người đó sẽ cộng chú với chư tăng, hoặc là cộng chú với Tam Bảo, hoặc là gắn bó với Tam Bảo một cách rất là lâu, một cách rất là bền bỉ. Còn nếu mà những người nào mà quý vị thấy rằng người ta cũng đi đến người ta làm phước nhưng mà không có học hoặc là không có hiểu biết, thì những người đó sẽ như là nó không có vững chắc. Có nghĩa là có thể rằng ngày mai người ta, hôm nay người ta còn tin, người ta còn theo đạo, nhưng mà gặp một sự kiện gì đó lớn hay nhỏ nó xảy ra thì những người này dễ dàng bỏ đạo. Vậy thì quý vị thấy rằng một người mà có chánh kiến là có nghĩa là gì quý vị? Chúng ta ít nhất chúng ta cũng phải có cái niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp. Một người mà có một cái chánh kiến mà nó cơ bản, một cái chánh kiến mà căn bản nhất, là chúng ta phải có niềm tin về nghiệp và quả của nghiệp. Ví dụ như đầu tiên chúng ta thấy rằng tại sao mà mình có mặt ở trên thế gian này, tại sao mà mình có mặt ở trên thế gian này, thì chính là do nghiệp ở trong quá khứ chúng ta đã tạo một cái nghiệp thiện hay là một cái nghiệp bất thiện gì đó, bây giờ nó cho chúng ta có một cái thân hình như vậy, có một cái tài sản lớn hay là tài sản nhỏ, rồi có một cái sự nhiều hiểu biết hay là ít hiểu biết, thì cái này nó không phải là ai tạo ra, không phải một đấng nào mà tạo chúng ta ra, mà do nghiệp ở trong quá khứ mà chúng ta đã làm. Thành ra bây giờ chúng ta có mặt ở trên thế gian này, rồi cái người tốt, cái người của chúng ta đẹp hay xấu, sang hay giàu, ngu hay trí, vân vân, thì cũng do nghiệp ở trong quá khứ nó đã tạo ra chúng ta. Thì một người mà có chánh kiến mà phải nói rằng là căn bản là chúng ta cũng phải có cái niềm tin là như vậy. Rồi những cái hành động ở trong hiện tại này, chúng ta làm những cái chuyện thiện hay là những cái chuyện bất thiện, thì nó sẽ cho, nó dính theo chúng ta như bóng với hình, hoặc là nó sẽ cho chúng ta an vui hay là đau khổ ở trong những cái đời sống sau. Thì một cái người cư sĩ, một cái người cư sĩ mà có những cái đức tính tốt á, thì trong cái đức tính này là rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống này mà chúng ta không có cái sự hiểu biết này, thì chúng ta dễ dàng bị rơi vào những cái ác pháp, hoặc là chúng ta dễ dàng bị rơi vào những cái tà kiến. Thật sự ra quý vị thấy rằng đối với chúng ta có duyên lành lắm là chúng ta mới tìm được, hoặc là chúng ta mới nghe được những cái giáo pháp này. Chứ không thôi quý vị thấy rằng hầu như là mọi người đều thích cũng như là dựa dẫm vào một cái đấng nào đó, một cái vị thần linh nào đó, hoặc là một cái vị thượng đế nào đó, chứ không ai mà chịu dựa vào cái nghiệp lực của mình hoặc là cái hành động của mình. Thành ra đó quý vị thấy rằng một người mà có được cái chánh kiến, có nghĩa là cái người này trước tiên cái người này phải hiểu rằng là mình có mặt ở trên cõi đời này là do nghiệp ở trong quá khứ, nghiệp ở trong quá khứ nó đã tạo ra mình. Thì nghiệp là chắc chắn rằng nghiệp ở trong quá khứ đều bị vô minh và tham ái chi phối. Thành ra chính do cái chỗ đó mà bây giờ chúng ta có mặt ở trên thế gian này, rồi chúng ta đẹp hay xấu, chúng ta sang hèn, ngu hay trí, vân vân, đều do nghiệp, đều do nghiệp nó đã tạo ra chúng ta. Ở đây thì chứ không phải rằng là một cái đấng nào, một cái vị thần linh hoặc là một cái vị thượng đế nào tạo ra hết. Rồi khi mà chúng ta biết được như vậy rồi, thì chúng ta biết rằng chắc chắn những cái hành động nó thuộc về thiện hay bất thiện ở ngay trong hiện tại này chúng ta tạo, nó sẽ cho chúng ta có một cái thân mới nữa. Có nghĩa là ở trong đời sống sau, do cái thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp ở trong hiện tại này, nó sẽ tạo cho chúng ta có một cái hình ảnh, có một cái cuộc sống gì ở trong tương lai. Thì một người mà có chánh kiến đầu tiên hết, một người mà có cái sự hiểu biết đúng đắn, thì đầu tiên nhất là chúng ta cũng phải có một cái niềm tin căn bản này, có một cái sự hiểu biết căn bản như vậy. Rồi kế tiếp là chúng ta mới biết rằng chúng ta mới có niềm tin, hoặc là chúng ta mới có sự hiểu biết đúng đắn về Đức Phật. Đức Phật là một vị gì quý vị? Đức Phật là một vị hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn giác ngộ. Chứ không phải là Đức Phật là một cái vị mà như ở những tôn giáo khác mà Đức Phật là tối ngày cứ thị hiện ngay chỗ này để mà độ mình, để mà cứu mình. Cái điều đó nó không phải quý vị. Chúng ta có niềm tin với Đức Phật, hoặc là chúng ta hiểu với Đức Phật là có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta biết rằng Đức Phật là một cái vị mà hoàn toàn giác ngộ, và Ngài đã chấm dứt sanh tử luân hồi. Ngài chứ không phải là Ngài còn hiện tới hiện lui, ấy mà hôm nay thì hiện ở bên Mỹ, hoặc là hôm nay hiện ở Việt Nam, vân vân. Đức Phật không phải là như vậy. Đức Phật là một cái vị hoàn toàn giác ngộ, mà Ngài đã viên tịch Niết Bàn. Ngài đã viên tịch Niết Bàn, rồi Ngài để lại cái gì? Để lại cái giáo lý, cái lời dạy cho chúng ta, cái con đường bát tính đạo, hoặc là để lại những cái pháp môn để chúng ta tu tập. Thì một người mà có cái sự hiểu biết, có một cái chánh kiến, là chúng ta phải hiểu về cái điều này, nghiệp và quả của nghiệp, rồi hiểu về Đức Phật là một vị hoàn toàn giác ngộ, lời dạy của Ngài để chúng ta làm cái con đường mà chúng ta đi đến, dẫn đến cái đạo lộ bất tử, có nghĩa là dẫn đến cái sự chấm dứt già, chấm dứt bệnh, chấm dứt sự chết, vân vân. Rồi tăng chúng là đệ tử của Ngài, các vị đó đã thực hành theo, và một số vị đã trở thành những vị thánh tăng, À, còn lại à, những vị mà phàm tăng đang đi ở trên con đường giác ngộ này, thì cái người mà có chánh kiến, chúng ta đầu tiên hết chúng ta cũng phải có những cái kinh nghiệm như vậy thì mới gọi là một người chánh kiến. À, chứ nếu mà chúng ta nói là chúng ta là cái người cư sĩ mà chúng ta không có tin về nghiệp, à, cái hành động của chúng ta, thì như vậy không phải là cái đức tính của người cư sĩ. Đức tính của người cư sĩ là có cái chánh kiến, có một cái sự hiểu biết là đúng đắn đàng hoàng. Rồi kế tiếp nữa đó, thì quý vị thấy rằng cái người cư sĩ là phải có cái gì nữa, là đưa tam bảo lên hàng đầu, là đưa tam bảo lên hàng đầu. Có nghĩa là sao vậy? Thường thường ví dụ như giờ đó, ví dụ như đối với những vị mà Phật tử ở Việt Nam đi, bây giờ có hai cái ngày lễ hội, là ví dụ như có hai cái ngày lễ hội, một cái lễ hội đó là của Phật giáo, là một cái lễ hội của Phật giáo, mà cái lễ hội của Phật giáo thì có khoảng chừng vài chục người theo dự thôi. Và một cái lễ hội của một cái, ví dụ như là của một cái ông tiêu hay là một cái ông nào đó, à, một cái ông nào đó, thì cái lễ hội đó nó vui, nó có mấy ngàn người, à, nó có mấy ngàn người, nó đổ được tổ chức ở trên một cái núi hoặc là ở một cái bờ biển vân vân. À, và có mà mình đi dự cái lễ hội đó, mình được phát quà hay là mình được giống như là một có một cái món quà gì mà người ta tặng mình, à, khi mà mình đi lễ hội đó, thì vậy thì có hai cái lễ hội như vậy. Nếu mà gọi là một người cư sĩ chân chánh, à, một cái người mà đã quy y Đức Phật hoặc là đã hiểu về cái, à, cái tam bảo này, thì cái người đó sẽ chọn đi cái lễ hội nào? Thì kính thưa quý vị, cái người cư sĩ mà có sự hiểu biết đúng đắn đàng hoàng thì cái gì cũng vậy, cũng phải ưu tiên cho tam bảo trước. À, có nghĩa là ví dụ như chúng tôi đưa ra hai cái trường hợp đó, à, ví dụ như bây giờ lễ hội ở trong Phật giáo đi, nhiều khi chúng ta còn phải tốn tiền, à, đặng mua vé xe đi hoặc là phải nghỉ việc làm vân vân, rồi chúng ta đi đến để chúng ta tạo phước. Rồi một cái lễ hội bên kia thì, à, đi đến nó vui, à, nó có ca sĩ hoặc là nó có lãnh quà vân vân. Thì nếu mà chúng ta gọi là chúng ta là một cái người cư sĩ á, thì lúc nào chúng ta cũng phải ưu tiên, à, tam bảo lên hàng đầu, Đức Phật, lời dạy của Ngài hoặc là tăng chúng của Ngài, à, chứ không phải rằng là mình nói rằng là, à, không mình chạy qua chỗ đó, à, rồi mình lãnh quà xong rồi thế là mình sẽ chạy về bên đây mình dự lễ, à, mình làm như vậy cho nó đẹp lòng hay quên, thì cái điều đó nó không phải là một người cư sĩ quý vị, à, mà chúng ta phải ưu tiên, à, tam bảo lên hàng đầu. Ở trong cái đức tính của người cư sĩ á, thì chúng tôi bắt gặp rất là nhiều cái bản thân, à, dạy cái người cư sĩ là phải như vậy. Rồi rồi không có gì cái nguyên nhân gì hết mà chúng ta theo những cái đạo giáo mà một cách tà này, hoặc là một cách tà kiến, thì cái người cư sĩ mà có cái chánh kiến rồi thì không bao giờ mà theo với cái tà kiến. À, đó là cái đức tính của một cái người mà cư sĩ. Rồi quý vị thấy rằng cái đức tính của người cư sĩ lại có thêm một cái đức tính gì nữa quý vị? Có nghĩa là ví dụ như chúng ta tu ở trong cái Phật giáo này, thì chúng ta thấy rằng cái người nào người ta tu tập là tốt mà chúng ta cũng hoan hỷ, chúng ta cũng ưa thích, chứ không phải là chúng ta ganh tị. Ví dụ như giờ chúng tôi nói gì nè, ở trong rừng này cũng vậy. Ví dụ như cái người nào mà người ta, cái người MC, cái người Phật tử nào người ta giúp rung được nhiều, à, người ta giúp rung được nhiều, chúng ta làm sao quý vị? Chúng ta hoan hỷ, à, chúng ta hoan hỷ để chúng ta có được phước đi. À, còn nếu mà chúng ta ganh tị thì sao quý vị? Chúng ta ganh tị chúng ta không có phước, mà nó lại không phải là mà nó ban tội, mà chúng ta, nếu mà chúng ta ganh tị lại đó, thì ở trong những cái đời sống sau đó, chúng ta không có những cái hình ảnh tốt đẹp. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với bà Ma Ni Ca, bà đi lợi bà hỏi Đức Phật, là tại sao ở trên đời này có cái người phụ nữ, à, xấu xí mà không có tài sản, hoặc là xấu xí mà có nhiều tài sản? Thì quý vị thấy rõ ràng mà Đức Phật trả lời cho bà nghe là người đó do ganh tị, à, nên xấu xí, nhưng mà do cái phước bố thí nên giờ có. Rồi có những người nữ, à, vừa xấu xí mà lại vừa nghèo khổ, tại vì vừa ganh tị và không bố thí, thành ra vừa xấu xí mà vừa nghèo khổ. Thành ra đó, quý vị thấy rằng một cái người cư sĩ mà gọi là có cái đức tính cư sĩ là cái người này có cái sự mà vui thích, là vui thích ở trong cái tam bảo, có nghĩa là những cái việc gì của mày mình làm mình cũng vui thích, mà hãy bạn đạo của mình làm mình cũng vui thích, à, hãy mà có nhiều khi mình vui thích là cái thứ nhất là mình còn phải có sự mà giúp đỡ nữa. À, mình tạo điều kiện cho cái người đó người ta làm được một cách tốt đẹp, thì như vậy á, thì gọi là một cái người cư sĩ có cái sự vui tích ở trong Phật giáo này, và không có những cái pháp như là ganh tị hoặc là dối trá gì. Dối trá ở trong cái trường hợp này á, có nghĩa là nhiều khi á, mình thấy ví dụ như nhiều khi mình thấy người ta khó khăn á, thì lúc đó mình không giúp, rồi qua cái chuyện khó khăn rồi á, thì mình lại nói rằng là phải chi mình biết như vậy là mình sẽ giúp một cách nhiệt tình, đúng không? Thì trong những cái trường hợp đó gọi là một cái người mà có cái sự dối trá. Thì vậy thì một người mà cư sĩ mà có một cái đức tính tốt á, thì cái người này không có dối trá, không có ganh tị, mà ngược lại cái người này sẽ rất là ưa thích trong cái sự mà giúp đỡ hội chúng, hoặc là trong cái sự tu tập mà rất là có cái tâm quan hỷ. Rồi vậy thì quý vị thấy rằng những cái đức tính rồi cái người cư sĩ á, như hồi nãy chúng tôi nói ở trong cái phần chánh kiến, thì cái người cư sĩ đó phải sao gì, phải luôn luôn lấy cái đức Phật mà lấy đức Phật làm cái chỗ nương nhờ, chứ không phải lấy thiên thần quỷ vật để mà nương nhờ, rồi phải luôn luôn nương nhờ ở trong cái lời dạy của đức Phật. Quý vị biết không, nếu mà đối với những cái người nào mà người ta tu tập một cách hiểu biết hoặc là một cách chân chánh, người ta muốn đặt ra một cái điều gì đó, người ta muốn đặt ra một cái điều gì đó, thì quý vị biết rằng là phải xem ở đâu? Chúng ta xem ở trong đức Phật ngày xưa ngài có dạy chưa, ở trong cái pháp, có nghĩa là cái lời dạy của ngài có những điều đó hay không, nếu mà có những cái điều đó thì chúng ta đem ra chúng ta áp dụng, còn không có đó thì chúng ta phải hỏi lại chư tăng. Thành ra gọi là một cái người cư sĩ mà có những cái đức tính tốt, có một cái đức tính tốt á, thì cái người này phải lấy đức Phật làm chỗ nương nhờ, lấy cái lời dạy của ngài làm chỗ nương nhờ, và lấy cái hội chúng cái hội chúng của ngài để mà làm cái chỗ nương nhờ, thì như vậy á, mới gọi là một người cư sĩ tốt được. Đó là chúng tôi vừa trình bày về những cái đức tính của người cư sĩ. Chúng tôi nhớ rằng là trước kia đó chúng tôi đọc về một cái tích truyện nói về một cái vị cư sĩ rất là tốt, mà phải nói rằng là dẫn dắt một cái hội chúng nó rất là thành đạt. Có nghĩa là ở trong cái thời gian đầu á, quý vị biết rằng cái người cư sĩ đó là đứng trưởng nhóm ở trong cái nhóm 500 người. Thì khi đầu tiên á, thì cái vị này đi đến để mà thọ trì ngũ giới, thì những người mà ở trong nhóm đó người ta cũng thọ trì ngũ giới. Thành ra sau một thời gian tu tập đó, cái vị này mới nghĩ rằng là bây giờ mình là trưởng nhóm thì mình phải tu làm sao mình nhiều hơn những người này. Thì lúc đó thì cái vị trưởng nhóm này mới thọ trì bát quan trai, thì cái nhóm này cũng thọ trì bát quan trai theo. Rồi cái vị này xin tu và xin được xuất gia thì cái nhóm này cũng xin xuất gia luôn. Rồi cái vị trưởng nhóm này mới xin là thọ trì một cái đề mục đó để đi hành thiền. Khi mà hành thiền mà chứng được sơ thiền rồi thì cái hội chúng này người ta cũng xin cái đề mục thiền đó để mà người ta hành để mà chứng được là sơ thiền. Thì vị này phải gắn cái vị trưởng nhóm này bây giờ nghĩ rằng là mà bây giờ mình phải làm sao mà cố gắng mình tu tập để hơn nữa, để cho cái hội mình làm cái gương sáng cho cái hội chúng này. Thì lúc đó quý vị biết rằng là cái vị này mới cố gắng tu tập để đắc được bốn đạo bốn quả. Khi mà đắc được bốn đạo bốn quả rồi đó, thì lúc đó thì quý vị thấy rằng cái nhóm mà bạn đạo của cái vị này thì lúc đó cũng xuất gia rồi, cũng tu tập chứng đắc thiền rồi, rồi thấy cái vị trưởng nhóm như vậy và đã cũng cố gắng tu tập, và cuối cùng thì cái nhóm này cũng đắc được bốn đạo bốn quả, 499 người còn lại cũng đắc đạo như vậy. Thì quý vị thấy rằng ở trong lúc đó trong thời đó thì mới nêu lên cái người cư sĩ này là một cái như là một cái tấm gương sáng cho những cái vị cư sĩ tu tập. Hoặc là chúng ta thấy ở trong cái tích truyện mà nói về bà Visakha đó, quý vị thấy bà Visakha là một cái vị thánh nữ mà còn là cư sĩ, nhưng mà bà có cái đức tính rất là tốt, mà bà chẳng những bà cúng dường đến chư tăng buổi trưa buổi sáng, rồi chiều bà đến chùa bà nghe pháp, rồi khi mà đến chùa nghe pháp bà cầm những cái thức ăn thức uống chiều có nghĩa là bơ hay là đường hay là sữa vân vân, à, đi đến cho các vị sa di, à, hoặc là cúng dường đến các vị tỳ kheo mới tu vân vân, à, hoặc là những cái lúc mà chư tăng có cái gì khó khăn, à, hoặc là chư tăng cần cái gì, à, bà ta cũng, à, đi đến một cái, à, với một cái sự nhiệt tình, à, đồng cam, à, cộng khổ, à, bà ta đều đến, à, chia sẻ với chư tăng ở trong thời đó, hoặc là đối với trưởng giả các cô độc cũng vậy, đối với đức vua Bát Tê Na Ni, à, cũng đi đến thăm đức Phật và chư tăng, à, mỗi ngày, à, quý vị thấy không, đến nỗi mà ông các cô độc cúng dường đức Phật rất nhiều, nhưng mà sợ, à, sợ làm phiền đức Phật, à, trong lúc, à, đức Phật, à, thuyết giảng hoặc là tế độ chúng sanh, đến nỗi mà không dám hỏi pháp với đức Phật. À, ở đây thì chúng tôi nói rằng không phải là kêu quý vị là không phải, à, không dám hỏi pháp, nhưng mà ý rằng là chúng tôi nói rằng là đối với những người cư sĩ, người ta trong thời đức Phật, à, những vị thánh cư sĩ đó đã tạo rất là nhiều cái công đức mà không dám, à, làm phiền gì đến chư tăng. Quý vị biết rằng là đối với cái người cư sĩ, thật sự ra khi mà chúng ta mà làm phiền đến chư tăng thì thật sự ra nó sẽ đem đến cái tội lỗi rất là nhiều quý vị. Chúng tôi nhớ các vị trưởng lão dạy chúng tôi rằng đối với cái sự mà, à, cái người mà phá hội chúng, à, tăng già sẽ mang cái tội rất là nặng, à, còn hơn là cái tội mà phá chùa hoặc là đập tường. Thì lúc đó các vị trưởng lão mới nói gì nè quý vị, thí dụ như mình đập cái chùa hoặc là mình đập cái tượng Phật thì mấy mốt gặp cái người cư sĩ, cái cô nào đó hoặc cái ông nào đó người ta có tài sản, người ta sẽ xây lại hoặc là người ta sẽ tìm đắp cái tường nó lại, à, thì được. Nhưng mà nếu mà phá đi với cái hội chúng tăng già rồi đó thì rất là khó cứu được một người tu quý vị. À, có nghĩa là bây giờ mình thấy rằng mình kêu ai vô tu giờ, à, mình phá đi mà mình làm, à, mất cái đời sống tu tập, hoặc là chúng ta phá, ví dụ như là quý vị biết rằng là lúc trước đó, à, khi mà chúng tôi học đó, mà có cái vị đó mới nói rằng là nếu mà mình không cố gắng mình học mà mình còn làm cho Phật lòng cái vị giáo thọ sư dạy, có nghĩa mình làm cho cái vị đó buồn, cái vị đó không dạy nữa, thì từ đó trở đi cái lớp học nó không còn được duy trì, à, thì mình sẽ mang cái nghiệp nó rất là nhiều nếu mà mình cố tâm. Thí dụ như quý vị thấy rằng nếu mà cái người nào á mà người ta dùng cách này cách nọ để cho cái lớp học bị gián đoạn, mà cái chỗ mà người ta dạy học bị gián đoạn, thì quý vị thấy rằng á là sẽ tạo những cái tội rất là nặng, mà cái nghiệp nó rất là nặng quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng một người cư sĩ mà có cái sự chánh kiến, có cái sự hiểu biết, à, đúng đắn, rồi có một cái tâm mà ví dụ như là cùng vui cùng khổ với chư tăng, à, với chùa vân vân, à, rồi có cái những cái tâm mà không có, à, không có ganh tị, không có ganh ghét vân vân, thì cái người cư sĩ này sẽ tạo rất là nhiều cái thiện pháp. Và hơn nữa thì những cái thiện pháp đó nó dần dần được kết thành những cái đức tính tốt, à, của người cư sĩ. Vậy thì, à, qua cái bài học này, à, đối với, à, chúng ta đó, cái người cư sĩ mà có cái gọi là cái người cư sĩ đó, là cái người này phải có những cái đức tính tốt. Thí dụ như là cùng vui cộng khổ với tăng chúng, à, lấy pháp, à, làm cái chỗ, à, nương tựa, rồi có sự yêu thích, à, chia sẻ, à, tùy theo cái khả năng của mình với công việc, với giáo pháp vân vân, à, rồi có sự nỗ lực tinh tấn, à, để mà duy trì, à, cái giáo pháp này, à, rồi thân khẩu, à, đối với thân khẩu ý thì phải gìn giữ, à, cho nó, à, khi mà mình muốn nói hoặc mình muốn làm cái điều gì đó mình cũng phải, à, gìn giữ, hoặc là mình cũng phải, à, suy xét. Rồi mình có cái sự ưa thích trong công việc, à, Phật pháp, mà ngược lại chúng ta không có cái sự ganh tị và dối trá. Rồi luôn luôn lúc nào chúng ta cũng để tam bảo lên hàng đầu, có nghĩa là cái gì cũng vậy, chúng ta phải ưu tiên, à, cho tam bảo, à, ưu tiên cho cái gì mà nó liên quan đến cái sự tu tập vân vân, à, hoặc là học tập, à, hoặc là tạo phước vân vân, thì chúng ta phải ưu tiên cái điều đó lên hàng đầu. À, thì nếu mà những người nào mà có những cái đức tính này, à, thì gọi là cái người cư sĩ ở trong Phật giáo, và một người, à, cận tự, là một người mà, à, có sự gần gũi với tam bảo. À, kính thưa quý vị, đối với thời gian này thì chúng tôi xin được, à, trình bày đến thời gian này, à, và xin được giúp lời để, à, thời gian lại cho chư tăng thảo luận. với phần phước nào chúng con đã tạo được xin thành kính dâng phước báo này đến chư tôn đức tăng và kính chia cái phước này đến các vị tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các ngài hưởng được cái phước này để tăng thêm phần an lạc lâu dài. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn lôi, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau tập hại. Nam mô Tha Giá. Dạ, con xin tỉnh là thượng tọa các bạn trở lại. Nam mô Tha Giá.
Sau cái chuyện đại dịch Phật tính, và bây giờ thì xin được bước qua phần thảo luận. Ở trong giờ phút này thì thấy trong đây có ngoài đại dịch Phật tính thì giảng sinh chương trình ngày hôm nay có thư tổ đại sư, có thư tổ Pháp Tân. Thì thứ gì lát nữa thì chúng ta phải đi qua từng phần một của 10 cái chi pháp này. Thật ra 10 chi pháp trong bản dịch ngày hôm nay nó có chút vấn đề. Về chuyện đó thì chắc có lẽ là phải kính nhờ thiền tổ tuyệt siêu quan kỹ. Thiền tổ tuyệt siêu đã có những có bản dịch riêng ở trong quyển kho tàng pháp học, thì có lẽ chúng ta phải đi từng phần một. Chúng ta sẽ post lên chỗ đi phục tỉnh. Ở đây thì xin được mở đầu phần thảo luận ngày hôm nay với thượng tọa Pháp Tân. Không hiểu thượng tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin cái tên thượng tọa Pháp Tân trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Dạ. Thượng tọa Pháp Tân ở trong một cái quan hệ mà chúng ta gọi là ông thầy và đệ tử, thì trong thời còn giáo nghĩ chúng ta chỉ từng nhìn thấy cái quan hệ giữa một vị xuất gia thầy tế độ với người học trò, nhiều thầy sẽ lệ pháp với sinh viên xuất khác thì chích xác chẳng hạn, nhưng mà chúng ta không có nhìn thấy cái hình ảnh của một cái hình ảnh giữa thầy trò mà liên quan mật thiết giữa người một vị sa môn, một vị tu sĩ và người cư sĩ. Ngày hôm nay thì cái điều đó rất là nổi trội. Ngày hôm nay như là mọi đường đó là ông này bà kia là đệ tử của thầy này, đệ tử của thầy kia. Thì thưa Pháp Tân có thể giải thích cho biết tại sao cái quan niệm mà thầy trò giữa người xuất gia và tại gia ngày hôm nay nó không có trong Phật giáo ngày xưa, Phật giáo thời ban sơ. Cái tỉnh ý kiến của thưa Pháp Tân.
Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Thanh Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giá Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Thọ Tín cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý chị nam tín nữ. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Theo con nghĩ rằng là được biết đó là ở trong Phật giáo chúng ta có bốn chúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ xưa kia, thời Đức Phật đương thời. Thì cái việc mà đọc ở trong kinh đó, thì thấy các cái việc như là ví dụ như là mình thấy ngài A Nan là thị giả của Đức Phật. Trước ngài A Nan thì còn có các vị khác làm thị giả cho Đức Phật, nhưng mà ngài A Nan là một cái vị thị giả lâu nhất và là một vị thị giả gắn với sự cuộc đời của Đức Phật, thì xem như là cái vị đệ tử của Đức Phật này. Rồi thí dụ như ngài Xá Lợi Phất thì ngài có đệ tử của ngài như là những vị sa di chư nại mà thầy gọi vừa nêu. Thì con nghĩ rằng ở trong cái đời Phật xuất gia đó thì thật sự ra thì cái thời nguyên thủy, cái thời mà ban đầu đó thì chúng ta thấy rằng cái hình ảnh cái hàng ngũ tăng đoàn đó, và cái hàng ngũ tăng đoàn rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên ở ngày xưa đó là các vị mà thầy trò với nhau đó thì có thể là sống ở đây đó, hoặc là ở nơi có thể là ví dụ như là cái mùa hạ này nhập hạ ở đây, rồi cái mùa hạ khác á, thì nhập hạ ở chỗ kia, vân vân. Thì có lẽ là cuộc sống du phương của các vị tăng sĩ ngày xưa rất là, cái hình ảnh nó rất là nổi trội. Và do vậy đó thì cái mối quan hệ mà không nghĩ rằng giữa thầy và trò đó, thì như mình thấy rằng cái chuyện mà Sa Di xuất khá, rồi chuyện mà Sa Di mà định mà đi tìm cái chỗ để nó hành thiền, ngày khá là phát hiện tích cực, xong ngày trở lại đó, ngày trở lại để mà ngày cũng như là ngày xem coi cái thứ nhất là cái vật thực đó đem về chia cho đệ tử mình dùng, rồi cái thứ hai nữa là xem coi cái vị Sa Di này đã thành tựu quả gì chưa, khi mà rời khỏi cái đoạn đường mà xin với lại ngày Xá Lợi Phất để mà xin đi từ cái chỗ để mà hành thiền, lo trao dồi cái nội tâm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái mối quan hệ, và đặc biệt là giữa cái thời Phật giáo Nguyên thủy đó, thì thời mà cái đội ngũ mà con nghĩ rằng cái hàng ngũ tăng chúng đó, cái bậc xuất gia rất là quan trọng. Hơn nữa thì cái Sa Di ngày xưa đó, con nghĩ rằng cũng chỉ là ngày nay thì mình thấy là một vị sư Sa Di đó thì cũng xem như là một hàng ngũ của tăng chúng. Còn ngày xưa với cái quan niệm của chúng ta thấy rằng nói là đến tăng á thì phải nói đến vị tỳ kheo, nói đến vị tỳ kheo, rồi cái vị Sa Di á thì biết là những cái vị mà giống như chập chởn mới bước vào rồi tu để rồi có thể là hộ trì cho, có thể là hộ độ hay là giúp đỡ, hay hoặc là làm thị giả hay là giúp đỡ, hay hoặc là học Phật pháp đối với cái vị thầy của mình là một vị tỳ kheo. Thì cái đó nghĩ rằng là cái việc mà hình ảnh của tăng chúng, tăng đoàn ngày xưa nói đến cái mối quan hệ mà không có nói đến nhiều giữa cái hàng cư sĩ. Bởi vì tăng chúng chúng ta thấy rằng là một cái đúng trong Phật giáo Nguyên thủy đó thì một điều đó là như thế này, trong cái nghĩa đúng là một người quy Phật, quy pháp hoặc là quy tăng á, thì tất cả những cái vị mà tu tăng á thì hàng cư sĩ kính trọng và kính trọng như nhau, kính trọng như nhau. Bởi vì những vị đó là những vị đang tu hành theo cái lời dạy của Đức Phật, hay nói cách khác tức là đang hành trì giới định tuệ mà giáo pháp của Đức Phật để lại. Và vị coi như là chúng ta thấy rằng á là thì xưa đó thì sử của Đức Phật á, ví dụ như mình thấy rằng là các vị cư sĩ như là nổi trội như là ông Cấp Cô Độc, hay hoặc là nữ thì có Bà Tu Sa Pha, bên cạnh đó là còn có nhiều vị cận sự nam khác, và còn có cận sự nữ khác nữa. Nhưng mà cái đó là trong tâm suy nghĩ của những vị cư sĩ đó luôn luôn nghĩ tu tăng á là một cái hình ảnh rất là cao quý, và họ rất là kính trọng, chứ không có cái nghĩa là khác với ngày hôm nay. Khác với ngày hôm nay là nhiều khi đó mình đi đi á, Phật giáo Nam Tông á, Phật giáo Nguyên thủy chúng ta thấy là còn đỡ đó. Mà Phật giáo Bắc Tông á là họ nặng á, họ nặng là ở chỗ là họ nói họ quy tu với vị thầy này, hòa thượng này, hoặc thầy này, rồi bà sư cô kia, vân vân. Họ nghĩ rằng cái người đó là cái người mà duy nhất để họ nương tựa, và người đó là cái người mà dạy cái gì thì họ nghe cái đó, chứ họ không có rồi thậm chí họ khi mà họ đi đến cái chùa khác đó, họ đi đến cái chùa khác đó thì họ cho rằng họ chỉ nghe một cái vị thầy mà họ quy y thôi, hay là một cái vị nào đó quy y thôi, chứ họ không có nghe đến tăng chúng. Mặc dù là như vậy đó, chúng ta thấy rằng còn Phật giáo năm tông của chúng ta, mặc dù là chúng ta thấy rằng á, quy á là chúng ta hiểu cho đúng nghĩa là chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì tăng là một đoàn thể, là một đoàn thể là những vị mà đang thực hành theo lời lời dạy của Đức Phật, rồi đang hành trì theo lời dạy của Đức Phật. Thì những vị nào mà hành trì theo lời dạy của Đức Phật đó thì mình cũng kính trọng như nhau. Và ở Phật giáo năm tông của chúng ta đó, theo con nghĩ đó, nó còn sát với lại cái điều mà chúng ta thấy rằng đó, là hả hòa thượng, hòa thượng đó, hả các vị mà tu túc đó, thì ngay cả bây giờ đó, có cái tình hướng là các ngôi chùa năm tông con thấy rằng đó, thờ không phải là chỉ riêng một cái, chỉ riêng nhà hậu tông, chỉ riêng nhà hậu tông, mà còn thờ cho các cái vị mà tiền bối, các vị tiền bối, tức là ngoài nhà hậu tông ra thì còn có ngài Tịnh Sự, rồi còn có ngài Vũ Chơi, rồi có ngài Ẩn Lâm, chẳng hạn vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy rằng cái hình ảnh đó là mình tôn trọng và mình kính trọng các cái bậc tiền bối hay là bậc trưởng lão. Vì vậy đó cho nên là cái việc mà quy của một người Phật tử đó, của Phật tử Nam Tông đó, là một điều đó chúng ta thấy rằng á, cái hình ảnh của Chư Tăng là cái hình ảnh mà chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng thấy là thân thiện, đi đến là thân thiện. Và là cái mặc dù là mình tư duy cái vị tư đó, là cái vị tư đó là cho mình đi thay thế Chư Tăng, cho mình đi đại diện Chư Tăng, cho mình đi, thì cái vị đó là cái vị cũng xem như là dắt dẫn mình. Mình biết kính trọng những cái vị đó, đương nhiên là cái chuyện tất nhiên. Nhưng mà bên cạnh đó thì đối với một người cư sĩ á, mình còn kính trọng tất cả Chư Tăng, những vị đa và đang hành trì theo cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì mình nhận như là Tăng mà, Tăng là những người mà đang tu hành xứng đáng trong cái hàng ngũ của Tăng chúng. Cho nên là mình kính trọng, chứ không phải là phân biệt hay là mình cần phải khác với lại một số người, một số Phật tử bất tâm thì họ nặng cái vấn đề đó. Mà qua cái cách nói chuyện hay là qua cái cách tiếp xúc với họ thì mình thấy rằng rõ ràng là họ chỉ ghi cá nhân với họ, không phải là ghi Tăng, ghi cá nhân chứ không phải là ghi Tăng. Cho nên ở đây đó tôi nghĩ rằng ngày xưa đó, cái việc mà mình thậm chí rằng cái việc mà đối với hàng cư sĩ đó, thì mình thấy rằng có khi ông cấp cô độc đó, đem rất nhiều cái vật dụng để vô cúng dường cho Chư Tăng. Thì lúc đó không có nghĩ rằng là vị này là thầy mình, vị kia là thầy của mình, và nhiều người vị khác như là bà Visakha cũng vậy. Cái việc mà cúng dường Đức Tăng là nghĩ đến đại đoàn thể, đại đoàn thể của Tăng chúng. Cho nên là dù là được sự dắt dẫn, theo con nghĩ rằng dù là được sự dắt dẫn của một vị nào đó đệ tử của Đức Phật, nhưng mà các vị cư sĩ này cũng xem như đoàn thể tăng chúng là cái là một trong ba cái ngôi báo mà người cư sĩ cần phải nương tựa, và cho nên cái ý nghĩa đó, nó rất là đặc, rất là đặc biệt. Và cho đến ngày hôm nay mà chúng ta thấy rằng ít nhiều thì ở trong Phật giáo Nam truyền hay là Phật giáo Nam tông của chúng ta đó, có một cái giữ được một cái nét đẹp mà chúng tôi nghĩ rằng là nó là được xuất gia. Dù là ngày xưa không có nói tới nhiều, nhưng mà qua những cái câu chuyện đời sống hàng ngày của các hàng cư sĩ phụng sự cho Tam Bảo, thì mình thấy rằng họ rất quý trọng đối với các hàng xuất gia và xem như là các bậc xuất gia là bậc thầy của họ, mặc dù là không phải là cho quy y hay là như thế nào. Còn ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng có nhiều người có quan niệm giữa người này cho mình quy y rồi người kia cho mình quy y, mặc dù trong cái thế thường đó, thì cái mối thân cận này, cái mối mà thân thiện đó nó có chứ không phải không. Cái người mà dắt dẫn mình đầu tiên thì cái người đó dĩ nhiên là cái người mà mình đã mang ơn, thì cái chuyện đó có, nó không phải là không, chúng ta không phủ nhận điều đó. Nhưng mà có một điều đó là nhiều khi trong giữa cái phân biệt đó, nó tạo thành cái khoảng cách, nó tạo từ khoảng cách mà người Phật tử có những cái hạn chế nhất định, chúng ta không được học được những từ ở nơi một cái chỗ nào khác, tức là chúng ta không học được cái hay từ ở nơi các cái vị tu sĩ khác, các cái vị tăng chúng khác, mà ở đây đó mình học những cái tinh hoa, những cái tinh hoa, những cái hay. Ví dụ như là ở trong giáo pháp đó, tôi nghĩ rằng là mỗi cây nó có mỗi một hoa khác nhau, và mỗi một cái hoa như vậy đó nó kết thành một cái nhiều cái sắc đẹp của cái hoa. Thì mỗi một vị có một cái công hạnh riêng, một vị có cái khả năng riêng, do vậy thì nó làm đẹp, nó làm đẹp nên cái ngôi nhà chánh pháp. Thì khi mà mình nghĩ được như vậy đó, thì cái mối quan hệ mà giữa thầy và trò ngày hôm nay đó, con nghĩ nó cũng nó cũng thật sự là cũng đẹp, cũng hay đó. Tức là sự gắn bó giữa thầy và trò nó có, nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng phải thấy rõ một điều, đó là một người xuất gia hay là một bậc xuất gia hay là một cái người cư sĩ, mình thấy cái điểm tựa của mình là nơi nào mà Phật pháp điểm đẹp thì mình nương tựa để mà mình học hành, để mình được cái sự tiến hóa cho mình. Và mình đi đâu thì mình cũng cảm thấy rằng đó là cái chỗ mà ấm áp để cho mình nương tựa. Thì con nghĩ cái điều đó nó rất là hay. Và con trở lại với một cái hình ảnh mà ngày xưa giữa các bậc cái thời Phật giáo ngày xưa đó, thì chúng ta vừa nói đến các bậc xuất gia thôi, không nói đến hàng cư sĩ. Mà hàng cư sĩ đó là quan niệm chư tăng á, dường như là xem như là thầy hết, chư tăng là xem như là thầy hết. Còn ngày nay á, thì có một số người á, tự cho rằng là cái người đó cho mình quy y, thì cái người đó chỉ ưu tiên cho người đó và dứt khoát không có một người nào khác. Thì cái tâm của mình á, nó có một cái vật, mình có một cái giới hạn nhất định, thì như vậy nó cũng làm cho mình bị hạt bớt, bị bó buộc trong cái suy nghĩ của mình và sự tiến bộ của mình. Và nếu như mà mình nghĩ rộng hơn một chút á, thì mình sẽ có rộng đường mở và mình được nhiều cái sự tiến hóa lợi ích hơn riêng. Thì đây là cái ý mà con xin được đóng góp qua cái câu hỏi từng gọi gì như con xin được phép thứ nhất.
Sao thủ thí kiện sự hòa tình và kính bạch thượng tọa từ siêu, không biết là thượng tọa có nghe được không? Nếu là thượng tọa nghe được thì xin được hỏi thượng tọa một câu. Dạ, được hỏi thượng tọa một câu. Bạch thượng tọa từ siêu, thượng tọa có còn ở trước máy không? Dạ vâng. Bạch thượng tọa từ siêu, đây là một câu nó nằm ở ngoài đề tài, nhưng mà từ chỗ đó thì chúng ta trở lại ở trong bài kinh Từ Bi. Kinh Từ Bi có một câu mà ở trong tiếng Việt hay dịch đó là cái câu mà Kule su anam githo. Dạ. Kule su anam githo, mà trong bản dịch tiếng Sao này cũng có câu dịch là nhẹ nhàng không biến niệm. Thì biến niệm cũng nghĩa là vì chúng ta nói là cu lê xuất anh em biết thôi, có phải chăng là nói rằng một cái vị xuất gia tu tập từ tâm thì không nên dính mắc vào đàn tính, không dính mắc vào các gia chủ, không dính mắc vào những người Phật tử, có đúng như vậy không? Dạ, nó đúng là cu lê xuất anh em biết thôi, tức là mình không dính mắc theo những người cư sĩ, những người gia chủ. Ở đây ý muốn nói rằng một cái vị tu tập xuất gia thì nên xem tất cả những người Phật tử đều là chung, không có nên đặc biệt là mình dính mắt với những đệ tử riêng của mình cả. Xin thưa tổ quan ý, thưa tổ giảng rõ được một chút. Từ chỗ này chúng ta sẽ trở lại với câu thảo luận của đề tài hôm nay. Kính thưa thưa Phật.
Ở trong bài kinh cần nhìn nhé. Trong đó cái câu nói rằng cô Lê từ anh em nước Việt Thô là nó chỉ chung cho cả hai trường hợp. Bởi vì nếu mà tu tập từ tâm thì dù cho xuất gia hay là đại gia cũng có thể tu tập được. Cho nên cái câu nói này nếu đối với bậc xuất gia thì không có cái sự đầu biến nhức mắt gia đình của cư sĩ như sự đổi giá đắng của nêu thế này là không nên xem cái gia đình cư sĩ đó là người hộ độ cho mình, là của cái gia đình cư sĩ đó là của riêng mình. Mình có cái tâm từ người xuất gia, có cái tâm từ là phải có cái mắt mẹ với tất cả chúng sanh. Cái tâm từ mát mẻ đó nó không có cái sự phân biệt. Nếu mà có cái sự thiện cảm gì với riêng một cái gia đình hộ độ mình, nhưng mà đối với những người khác, đối với những người dân khác hoặc những xuất gia có cái sự khó khăn, thời như vậy không được gọi là tâm tư bi được, không gọi là tâm tư bi được. Vì khi mà có cái sự chích mắt như vậy, có cái sự giới hạn, thì cái giới hạn đó không gọi là apamino, apamanya, tức là vô lượng tâm. Tâm tư là tâm vô lượng, là đối với ai cũng vậy. Trong thời Đức Phật, mỗi một vị như là tôn giả Mục Liên hay là tôn giả Tịnh Lực Phật thì đều có những gia đình cư sĩ họ khổ độ, rồi Lô Bát Tha Cô là người khổ độ giống như tôn giả đó. Nhưng mà đối với các vị tôn giả này thì bao giờ các vị là Phật A La Hán, cho nên các ngài không bao giờ có cái sự dính mắc riêng về một cái gia đình cư sĩ nào. Cái đó là thể hiện được tâm tư của người Phật tử, là tâm tư của xuất gia. Trong cái bài kinh Kali và kinh Bồ Tát Phật Tát, cái cụm từ Kusale của Anuruddha, Kusale của Anuruddha Thô, nếu là người cư sĩ thực hành cái trạng thái tâm từ thì ở đây cũng áp dụng cho người cư sĩ được. Cái nghĩa là người cư sĩ khi mà tu tập tâm từ không phải chỉ có cái tâm thương yêu với những người thân ở trong gia đình mình không. Nếu mà chỉ biết là thương yêu con cháu ở trong gia đình hay vợ chồng ở trong gia đình, mà đối với cái người bà con lớn sớm, người yêu nhất là người có cái sự hằng học hay là có cái sự bực bội, thì như vậy cũng không phải là tâm tư của Phật tử. Người từ Phật tử không có dứt tắc gì. Có những trường hợp ví dụ như có những người con của họ đi chơi với con cái nhà sớm. Mà thấy tụi trẻ mà đi chơi với nhau, có đôi khi nó tính lộn với nhau, thì lúc đó những người cha mẹ trong gia đình và vì thương con biết con mình nên chưa biết là ai phải yêu quý, không có phân biệt được, mà cứ nghe con mình ăn la nó khóc nó ruột chạy ra là đánh cái đứa trẻ sớm. Cái đó là một hành động rất vô lý, thiếu cần sự, thiếu cần sự. Bởi vì khi một người mà đã tu tập từ tâm đó, thì dù có người ở trong gia đình hay là người nào đi nữa, người ở bên ngoài gia đình, người dưới nước lã, thậm chí ngay cả những cái loài bản thân, mình cũng phải có cái tâm tư mát mẻ giống như nhau, phải có tâm tư những mát mẻ giống như nhau. Có một lần nữa thì bà Đức Đa sau khi tạo nhiều cái lỗi lầm xúc phạm đến Đức Phật và mất cả thực thông, và ông ta phải sống trong những cái chuỗi ngày đen tối sau này, ông ta hối hận lắm. Ông ta nhờ hai vị khu còn lại ở trong hội chúng, mà chỉ còn hai người còn lại làm cái cán dòng đi chiên. Ông ta đi đến thì tối đó mình đánh lễ quán với Đức Phật, hai vị khu đó mới khuyên rằng ngài đã có những cái hành động đã phạm đến Đức Thế Tôn, và bây giờ nếu mà ngài đi đến đó sợ e rằng Đức Thế Tôn này sẽ không tha thứ cho, thì Đề Bạt Đa lúc giờ ông ta mới nói rằng không lâu tâm của Đức Thế Tôn là vô lượng, ngài đối với Rabula như thế nào thì tâm của ngài đối đáp cũng như vậy. Nếu nói về Đề Bạt Đa còn nhận thức được cái tâm từ bi của Đức Phật như thế. Cho nên ở đây nếu người quý sĩ mà áp dụng cái pháp này cũng nên cho anh ấy muốn tiếp thu, là đối với người quý sĩ không phải chỉ có mát mẻ hay vui vẻ cởi mở với người ở trong gia đình không, mà tất cả chúng sanh muôn loài dù cho người thân hay là người thù, hoặc là người đấu lòng, hoặc là người không quen biết, thì chúng ta cũng phải có tâm tự giống như nhau. Như vậy thì tâm từ của anh là cứ lên xuống, anh muốn biết thu ở trong bài kinh Nết Tát chúng ta, Nết Tát chúng ta ở đây chúng ta phải hiểu trong hai nghĩa. Cái nghĩa tu tập áp dụng cho bậc xuất gia là không có dính mặt quyến luyến một cái gia đình hậu độ, làm cái gia đình riêng của mình, không mà đối xử với những cái gia đình quy vị khác một cách tệ hại, không có như vậy. Và áp dụng đối với một vị hành giả quy vị tu tập từ tâm, thì người quy vị đó nên trải rộng từ tâm đến tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng người ở trong gia đình của mình. Thì ý nghĩa đó là như vậy. Chúng tôi xin được trình bày cái câu hỏi của Thượng Đoàn Việt Tăng Vương Nam Mô Thầy.
Cái chuyện thử một chút xíu. Và chứ tôi biết là thượng quý Phật tử bây giờ thì xin được 你可以去到你修某某高某个地方，比如说你不是高到你修什么，呀，我到什么，那去到你修某高某地方，等于上来了，那某个地方你不是了，从不恶作，是不一样。ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng khi mà ở chùa tổ chức lễ mà càng đông càng vui càng ồn ào càng tốt, nhưng mà tại sao chúng ta nói một cái đích lành của cư sĩ là không ưa thích sự huyên náo? Phải chăng là đạo Phật thời xa xưa đó là muốn là cái sinh hoạt không có ồn ào lộn điệu, có đúng như vậy không? Kính thỉnh ý kiến từ tổ chức.
Nhưng mà không có tính tiếng. Thí dụ như bây giờ
họ đi ra đường, họ đi trên xe, cái họ về hôm đó họ thấy người trên xe có người chở theo con mèo ở trong bao, họ nói là cái này xui quá, bởi vì chiếc xe mà chở mèo thì xui lắm. Hoặc là ở trên xe có mấy người phụ nữ mà họ ngồi cái số tóc chứ họ ngồi lấy được ra, họ trang điểm, họ chải đầu, là phải thế này rồi không cho thì chỉ là xui, chỉ là xui, cái đó là điểm xui. Thì cái điểm mà điểm mai điểm rủi là điểm mai điểm rủi là đúng như là đúng cái chất tiết không tin không tin thay những băng đánh cá vào thời Đức Phật, những băng đánh cá người ta dùng để chỉ cho cái điểm điểm lành. Rồi mãi đến ta ngày kia mà có một vị sư thi xuất bạch hỏi Đức Phật về băng lá, nếu cái câu này tùy theo cái câu hỏi là được thuyết được 38 pháp là được gọi là điềm lành mang lá. Ai có 38 pháp đó thì người này sẽ được thắng quá trong mỗi nơi, tức là có 38 pháp đó rồi thì người là có điềm lành rồi. Cho nên những băng lá mang các gia vị cá ở đây đó là điềm lành, còn cô tu hóa lá là điềm gỡ. Thì ở đây đình là đình dưỡng, chúng ta gọi đình là đình dưỡng. Người phụ nữ chỉ tin vào cái cũng có tinh trí là tin vào cái tội phước thôi. Ngày hôm đó chúng ta đi ra đường mà chúng ta vừa bước ra ở nhà mà chúng ta với một cái tâm niệm tham sân si, có cái sự giận hờn thương ghét phiền não, thì khi chúng ta ra đường chúng ta với cái tâm tư bị phức giận như vậy thì chúng ta đi bắt một cái vùng đá chúng ta té ngã thì chúng ta bị thương tích. Rồi lúc bây giờ chúng ta lại đổ thừa là ngày hôm nay chức hành nhằm cái ngày sống ngày 15, 14, 23, ngày 80 đó nè. Thì như vậy đó không phải là người phục tử có tính kiến. Cho nên ở đây cái danh từ mà gọi là người biết là những người tiên kiến là phải có tính kiến. Mà phải có tính kiến là như thế nào? Phải có tính kiến là người đó rời ta hay là từ bỏ Apokata, không có tin vào cái định lành định gỡ, không có tin định lành định gỡ, tức là không có mê tín này, không có mê tín gì đó. Rồi khi người ta hay chút biết anh nhà sắc thà ra ưu tiên tính, tức là không có cũng còn cái gì mạnh tấm mà xu hướng hay là ngã theo cái vị đạo sư khác, tức là không có không phải vì sợ chết muốn sợ muốn sống. Cho nên lúc bây giờ người ta bảo rằng là hãy bỏ Phật đi thì như vậy họ sẽ tha chết. Thì với một số người tu sĩ mà sợ chết họ muốn sống, cho nên họ sẵn sàng họ phản bội lại Đức Phật. Nhưng mà đối với người tu sĩ mà có tính kiến thì không làm gì. Cho nên ở đây chúng tôi xin trình bày cái đức lành thứ năm. Đức lành thứ năm có liên quan đến cái đó. Còn cái câu mà không ưa chuộng nguyên ngáo là đức lành của người tu sĩ thì chúng tôi xin được bản phép là không trả lời được, bởi vì cái câu này nó không có nhầm vào trong đức lành của người tu sĩ và chỉ do cái bản kinh có vấn đề thì có vấn đề. Chúng tôi xin thành thật chúng tôi trình bày như thế đó, cũng xin tâm huống của chư tăng, xin tâm huống của chư tăng. Chúng tôi nếu có cái gì mà mạo phạm đến quý ngài xin mời quý ngài cũng là nghĩ để chúng tôi với cái mục đích là trình bày pháp thôi. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, xa thú, xa thú. Chúng con hành trình mạnh lẽ chỉ ăn thường tòa tệ tiêu. Dạ. Đại đức Pháp Tính có nhận được bi em của con không? Cho con một tín hiệu và tư. Dạ, có lẽ là Đại đức Pháp Tính không có sức máy. Dạ, con cũng thỉnh thường tòa Pháp Tăng có thể điều hợp chương trình ngày hôm nay. Dạ, thường tòa giác cảm đã bận rồi. À, nhưng mà con với em theo sư Pháp Tính thì sư không có nhận được. Dạ, thường tòa Pháp Tăng có nghe được anh Thanh con không? Coi trước máy không? Con cũng thỉnh ngài ạ. À. Dạ, vậy là thường tòa Pháp Thanh cũng không có ở trước máy. Dạ, xa thú, dạ con cũng thỉnh thường tòa Pháp Thanh. Dạ, con thấy bàn tay của thường tòa Pháp Thanh đã được Pháp Tính luôn rồi. Dạ, con cũng thỉnh đã được Pháp Tính. Dạ, con kính nhân bất bình sư ạ.
Dạ, xa thú, xa thú. Còn mà bây giờ thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Tịnh Diêu, thượng tọa Pháp Tăng để bình hạnh. Cùng chư tôn đức tăng, con xin được liên tiếp với thượng tọa, do thượng tọa nhập chẳng bằng công việc đột xuất, nên giờ đây con xin được liên tiếp thượng tọa đức tăng. Kế tiếp thì xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng, thỉnh thượng tọa Quan Hỷ thảo luận dùm. Và sa thú con đã thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Tăng rồi. Bây giờ ở đây có một cái câu thảo luận số 5, có hỏi rằng là thế nào là một người Quan Hỷ trong sự hòa hợp và cộng kỳ thiện. Và con xin được ban nhắc lại câu hỏi: thế nào là một người quan hỷ trong sự hòa hợp không kỳ thị? Xin kính thượng tọa Pháp Tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, kính lãnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý vị nam tín nữ. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, thì thật sự ra thì với một người thường là chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà gọi là pháp luật hòa thì những người cư sĩ gọi là chư tăng thì nói đến những cái điều mà chúng ta sống trong một cái cộng đồng. Cái cộng đồng thì ví dụ như chúng ta biết rằng trong hội chúng thì có hội chúng cư sĩ, có hội chúng xuất gia, các bậc xuất gia. Thì bây giờ mình nói đến các bậc xuất gia hay là những cái hàng cư sĩ thì sống xung quanh mình thì có những cái người người này người kia, tức là sống ở chư tăng thì có vị lớn, vị nhỏ, có vị tân tỳ kheo, có vị sa di, có vị là trung tỳ kheo, rồi có vị trưởng lão tỳ kheo, ví dụ như vậy. Thì cái người mà mình sống mình quan hệ thì với một người mà chúng ta thấy rằng là mình biết rằng cái nào là thiện pháp thì mình cộng sự để mà mình làm, hoặc là cái thiện pháp mà mình nghĩ rằng cái điều đó nó có thể làm tiến bộ cho cái đời sống tu hành của mình, kể những cái tất cả các cái thiện pháp. Ví dụ như mình biết rằng là ở nơi đây thì nghe nói là làm ngày nay thì chúng ta nghe nói là in sinh, in kinh, ấn tống, tỉnh sách thì mình có thể là có tài chất mình ủng hộ, rồi hoặc là người này người kia làm những cái thiện sự này thiện sự nọ, hoặc là làm lễ dân y, hoặc là xây các cái công trình hoặc là nuôi đào tạo tăng nuôi dưỡng đào tạo tăng tài, rồi in kinh ấn tống, hoặc là cây xây những cái nơi tự viện hay thiền viện, cả những cái mặt đó. Ví dụ như một người mà mình biết rằng các cái thiện sự, thì mình nghĩ rằng cái việc thiện á, thì mình cùng tác đồng cộng sự với nhau để mà làm. Thì khi mà mình làm á, thì thật sự ra thì chúng ta biết rằng á, khi nào mà tâm của mình khởi lên những cái phân biệt á, thì chính là mình đã có những cái phản cách, có những cái phản cách. Cái tâm thiện á, mà bởi vì chúng ta thấy là cái tâm thiện nó khởi lên á, thì chúng ta sẽ thấy là gần gũi, sẽ thấy là mát mẻ, không có cái phản cách gì á, không có cái lý do gì mà để cho chúng ta phải buồn phiền, không có lý do gì mà làm cho chúng ta phải sanh lên những cái tâm xấu, ví dụ như vậy. Còn ngược lại, khi mà tâm bất thiện nó sanh khởi lên á, thì mình thấy là mình có những cái suy nghĩ phản cách, phản cách cho người này là người ở người này là người thân của mình, hay là người này là người đồng hương của mình, người này là người mà cùng chung thầy của mình, rồi người này thì người kia, rồi nói chung mình có cái ngã của mình á, mình đưa cái ngã mình vô, thì mình sẽ phân ra cái, mình sẽ có cái cách là mình làm cho cái sự phân biệt. Phân biệt thì chúng ta thấy rằng phân biệt thì nó có nhiều. Phân biệt người này người kia không phải là chừng nhóm, rồi phân biệt cái này cái nọ, nói chung là mình có cái phản cách, đem cái tôi của mình ra để mình phân biệt, thì nó tạo nên cái kỳ thị, nó tạo nên cái kỳ thị. Cho nên với một người mà có cái tâm thiện á, thì chúng ta thấy những cái điều gì điều thiện, điều gì tốt, điều gì mà có thể là hộ trì tam bảo, hộ trì tam bảo cả hai ngày. Về mặt vật chất là chúng ta sẽ ủng hộ cho nhiều mặt, thí dụ như là bố thí cúng dường, thí dụ như lễ dân y, lễ chay tăng, hoặc là lễ xuất gia, rồi nói chung là chúng ta sẽ ủng hộ về mặt vật chất, hoặc là xây dựng ở nơi này ở nơi kia, các cái nơi trú xứ này hoặc nơi trú xứ kia, hoặc là chúng ta ủng hộ về mặt hộ độ, về mặt mà nuôi tăng tài, nuôi chư tăng để mà học hành Phật pháp, để nối truyền cái thế hệ mai sau, những cái vị mà kế thừa, nối tiếp những cái vị tiền bối đi trước, để mà có đầy đủ những cái phẩm hạnh, có đầy đủ những cái tiêu chí đúng đắn để làm cho Phật pháp được phát triển, thì chúng ta sẽ ủng hộ những cái điều đó. Thì khi mà mọi người ủng hộ thì mình cảm thấy như là cái điều mà nó gần gũi với nhau, và mình sống với người này người kia thì hay việc thiện. Mà chúng tôi xin thưa là khi nào tâm thiện của mình sanh khởi lên thì quả thật là mình thấy ai cũng đáng thương đáng mến, ai cũng đáng để gần gũi, ai cũng đáng để chia sẻ. Còn khi mà tâm bất thiện của mình sanh khởi lên thì mình suy nghĩ nhiều thứ, và chính mình suy nghĩ nhiều thứ đó nó tạo thành cái phản cách, nó phản cách. Ví dụ như mình suy nghĩ là người này không phải là người chung với nhóm của mình, người này là người khác, không phải là đồng hương với mình, người này là người mà như thế này như nọ, mình tự cái phân biệt những cái đó thì tạo nên cái phản cách, mà cái phản cách đó thì nó là quả thực là không vui. Thì do vậy đó, mình ủng hộ về mặt vật chất là như vậy, còn về mặt mà tinh thần của một người cư sĩ thì chúng ta thấy rằng á, với một cái việc gì mà thiện mà chúng ta gần gũi với cái hội chúng đó, hay là một nhóm người nào đó mà chúng ta cảm thấy rằng cái niềm tin của mình tăng trưởng, cái niềm tin của mình có thể giữ vững được, hoặc là cái trí tuệ của mình có thể là tiến triển lên thêm, tăng trưởng lên thêm, hoặc là cái sự tinh tấn của mình có, hoặc là cái sự hành trì thiện pháp của mình được bền vững, thì mình nên gần gũi và mình nên trao dồi học hỏi những cái người mà mình cần cộng sự, Thì khi mà mình cần cộng sự như vậy đó, thì mình sẽ thấy được cái niềm quan hỷ, quan hỷ giữa mình và người khác, giữa mình với người này, giữa mình với người kia. Cho nên là mình sống mà quan hỷ với nhiều, mình quan hỷ ở trong cái sự hòa hợp đó, nó làm cho cái sự tiến bộ ở nội tâm của mình rất là nhiều, cũng như là tạo nên cái hình ảnh mà người khác cũng thấy quan hỷ. Bởi một khi mình đã có sự hòa hợp, mình có một cái sự quan hỷ như vậy, thì như vậy thì trong cái hội chúng nào mình cũng có thể là hòa nhập được. Ở đây chúng tôi xin nói là hội chúng ở trong thiện pháp, hội chúng đồng chung với niềm tin, đồng chung với giới hạnh, đồng chung với tiêu chí, đồng chung với thiện nghiệp. Ví dụ như mình có đồng chung như vậy á, thì mình sẽ thấy rằng cái tâm thiện á, là một cái sự rộng mở. Và cái tâm thiện ở trong nội tâm của mình thì nó là cái sự rộng mở. Nhưng mà tâm bất thiện nó sanh khởi lợi, sanh khởi lên á, thì nó có phản cách, nó có ngần mẻ. Và do vậy đó thì nó có cái giới hạn nhất định, không thể tiến bộ được. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Phúc Tính thì chúng tôi xin có nhà kỹ để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Phúc Tính trở lại.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến là thượng tọa Phật đã thả áo lượng trình câu vừa rồi. Bây giờ thì còn được vài phút nữa mà con cũng còn thấy sư phụ được siêu ở trung tâm. Do vậy con xin thỉnh sư phụ quan hỷ đúc kết dùm bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay đó thì con muốn thỉnh sư phụ được siêu quan hỷ nói lên là ở trong cái nói về 10 cái đức tính của người cư sĩ này, thì nếu mà có đầy đủ 10 đức tính này thì mới được gọi là người cư sĩ, hay là tìm được vài đức tính ở một người nào đó thì chúng ta nhận biết người đó là cư sĩ. Và con xin được kính sư phụ còn vài phút nữa, xin sư phụ quan hỷ thảo luận dùng con một vấn đề nữa. Con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, yeah, thưa quý vị, chắc có lẽ rằng không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi đang nói ở trên Zoom không quý vị. Dạ, yeah, cảm ơn quý vị. Nếu mà như vậy là chắc có lẽ rằng là, dạ, yeah, cảm ơn sự hiện bảo. Có lẽ sư phụ Tiệt Diêu không có ở trước máy, không nghe được âm thanh của chúng tôi rồi. Đây là một điều phải nói rằng là rất là trăn trở. Khi mà chúng ta học ở trong bài học đó, thì chúng ta thấy rằng là nêu lên 10 đức tính của người cư sĩ. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng nếu mà ở trong cái thời hôm nay thời xã hội đang phát triển bây giờ, thì nếu mà chúng ta tìm được vài cái đức tính ở một cái người nào đó, thì chúng ta cũng có lẽ là chúng ta sẽ nhận biết được cái người này là một cái người cư sĩ rồi. Tại vì nhiều khi quý vị biết rằng khi mà ở trong cái thời buổi này thì thật sự ra mình cũng rất là khó tìm được một cái người nào đó mà có đầy đủ 10 đức tính này. Hình như là ở trong cái thời gian này thì nó sẽ giảm dần. Có nghĩa là quý vị thấy rằng không phải rằng là người ta bỏ mặc giáo pháp, nhưng mà do cái cuộc sống mưu sinh. Thành ra, ví dụ như quý vị thấy rằng là có những người ta cũng không có biết được cái gì hết, nhưng mà người ta chỉ có cái tâm thôi. Có nghĩa là người ta có tâm tính thành của tâm bảo, hoặc là người ta gặp cái màu y, hoặc là người ta gặp cái hình tướng này, thì người ta phát cái tâm quan hỷ. Còn nếu mà chúng ta mà gặp được, ví dụ như những người cư sĩ như là một cái bà mà con của một cái vị thôn trưởng, khi mà hộ độ Chư Tăng rồi học cái đề mục tu tập của Chư Tăng rồi chứng được quả vị A-la-hán đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà mình gặp được những người cư sĩ đó thì coi như là tốt rồi. Nhưng mà chúng ta cũng rất là khó gặp, quý vị. Vậy thì Qua cái bài học hôm nay á, thì chúng tôi mong rằng các vị đã nghe những thờ pháp này rồi, ít nhất chúng ta cũng phải tạo cho mình vài cái đức tính, chẳng hạn như là luôn luôn có cái tâm quan hỷ, ưa thích với cái sự tu tập của mình và của người. Nếu mà chúng ta không tu tập được, mà chúng ta thấy người khác tu tập được, hoặc là người khác người ta cũng sự tâm bảo được, vân vân, thì chúng ta cũng phải có một cái tâm hòa kính, hoặc là có cái tâm từ ái, hoặc là có cái tâm quan hệ với những người đã tạo cái phước như vậy, để càng ngày cái hội chúng của chúng ta nó sẽ càng vững chắc, hoặc là lời dạy của Đức Phật, hoặc là giáo pháp của Đức Phật sẽ được duy trì, sẽ được truyền thừa thêm một thời gian nữa, là cũng nhờ cái sức của chư tăng và thiện nam tín nữ quyết tâm hoặc là nỗ lực tinh tấn để gìn giữ cái giáo pháp này. Đây là những cái ý chúng tôi xin được đóng góp chia sẻ với hội chúng qua cái thời gian còn lại vài phút. Đến đây thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt của trung lớp Phật pháp Bồ Tát Thâm Má. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào trung lớp Phật pháp Bồ Tát Thâm Má để được nghe thờ thuyết giảng của thượng tọa Pháp Tăng sẽ nói về cúng dường thì Phật không chứng thì sao. Một lần nữa chúng con xin được thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị nam tín nữ luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Giờ đây xin kính mời vị Phật tử Tâm Như hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng trung. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thuốc lành thai. Con Tâm Như thay mặt đại chúng trong rung, chúng con xin dẫn từ rung rất đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật một cách cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước hành trình tu tập hầu mong đem lại được an lạc trong cuộc sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tinh thoát. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm phó sứ hương viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức thân tâm thượng lạc, phụ sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành dễ thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc thủ ân đồng từ tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
thôi nào nương cho nhớ Phật bao lâu mang căn nghiệp thân cầu ý thân hóa thân ngôn hóa
xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Tha.